Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2021, bây giờ là 19 giờ, tổng số là khoảng 39 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Thì hôm nay là cái buổi học của cuối năm 2021. Thì chúng ta trong năm 2021 đã được buổi học này là buổi thứ 52 rồi. Mà nếu mà tính từ cái lúc đầu thì nó đã hơn cái số đó nhiều lắm rồi. Từ lúc đầu thì mình nhớ lại thì cái duyên này là cũng từ Thanh mà ra. Cho nên bạn đạo mới có được cái buổi học ngày hôm nay.
Nha.
Không, thành ra cái buổi học này, cái gốc gác của bên Việt Nam là từ Thanh mà ra. Từ Thanh mà thấy nó hữu ích cho bạn đạo thì Thanh mới tạo nên cái điều kiện để cho bạn đạo mà học hỏi mỗi tuần. Thì mình có cơ duyên trao đổi hàng tuần thì mình có chút thì giờ để mình ngâm mình ở trong đạo. Chứ nếu không mà mình không có những cái cơ duyên này thì lúc nào mình cũng bị lôi cuốn ra ngoài đời hết trơn. Thành ra cái đường tu của mình nó bị lệch lạc đi nhiều lắm. Thì đó, cái duyên của cái sự sắp đặt nó như vậy, nó tới thì người nào có cái duyên đưa vô thì đó là Thanh có cái duyên là để tạo điều kiện cho bạn đạo học hàng tuần. Bây giờ mình đã tới cuối năm 2021 rồi, thời gian qua rất là nhanh. Nếu mà mình không có đầu tư vô những cái buổi học này thì 52 tuần trôi qua thì mình cũng chẳng có được cái gì. Mình chẳng có cái thời gian mà mình dành cho mình. Ở đây thì mình bắt buộc mình phải dành cái thời gian cho mình. Thì bây giờ thì mọi người cũng làm lại tổng kết coi năm vừa qua mình đã làm được cái gì, mình đã được tiến bộ như thế nào, mình đã cái gì mình cần thiếu sót thì mình tu bổ sửa chữa. Thì cái đó là cái chuyện chính. Mình đã tới đây là mình chỉ trao đổi học hỏi thôi, như là có tài liệu gì chia sẻ, có ý nghĩa gì chia sẻ thì mình chia sẻ thôi, chứ không phải là mình vô cái khóa này mới là tu. Tu là mình là cái pháp tự tu tự tiến rồi, ai cũng có cái pháp rồi, phải biết tự lo thôi chứ không ai lo cho mình. Thì bây giờ mình tới đây mình lụm lặt được cái gì thì mình lụm lặt, chứ không phải cái đây là chuyện chánh. Chuyện chánh là ở nhà mình phải lo tu là chuyện chánh. Tới đây là mình chỉ trao đổi học hỏi thôi, mình lụm được cái gì lụm đem về để cho mình tìm đường mình tu thôi, chứ không phải cái chuyện mà hội họp là quan trọng. Quan trọng thì nó có cái quan trọng là mình có cái cơ hội để mình hướng thượng, có cái cơ hội để mình hướng về bề trên, cái đó thì quan trọng. Có cơ hội để mình trao đổi lẫn nhau, cái gì mình không hiểu thì mình có thể bàn bạc, thì cái đó là cái cơ hội. Nhưng mà cái vấn đề chánh là mình cũng phải tự tu tự tiến thôi, chứ không ai tu giùm mình hết. Không phải mình tới đây mình mới biết tu, nhưng mà mình tới đây để mình được nghe pháp và mình biết đường tu, chứ không phải mình tới đây để tu. Mình tới đây mình lượm được những cái gì mà hữu ích cho mình mà mình không có cơ hội nghe, được nhắc nhở về tự mình tu thôi, chứ không ai tu giùm mình á. Mà mình lụm cái này về mà mình không tu á thì cũng như vứt đi thôi, không có ích lợi gì hết. Thì đây là cái buổi của cuối năm 2021. Thì qua năm sau, đầu năm sau 2022 thì chúng ta vẫn tiếp tục có những cái buổi trao đổi này cho những người nào mà thấy cần thiết. Thì sẵn qua ngày năm 2022 đó thì cũng có chút thay đổi. Nghĩa là các bạn thay vì đi vô cái phòng họp này thì vô thẳng ngay cái phòng họp của tôi là cái số 480 480 0480. Vì vậy thì khỏi có phiền Thanh, nhiều khi Thanh mất công chuyện đều phải nhờ người này người kia lo mở phòng họp rồi nó hơi rắc rối một chút. Thì vậy thì tôi quản lý cái phòng họp luôn, hôm nào tôi có bận cái gì thì tôi sẽ thôi cho các bạn biết trước luôn. Thì chỉ có chút thay đổi đó thôi. Thì học thì người nào thích học thì vô học, còn nếu mà thấy không có cần thiết thì không cần vô cái lớp này làm gì, phải không? Ở đây là chỉ hội tụ những người nào mà thấy cần có cái cơ duyên mà trao đổi mà do cái công của Thanh đã thành lập đó, thì mình tiếp tục, còn nếu không thì ai ở nhà cũng tự nấy tu thôi. Cái đó là cái quan trọng, cuộc thời gian nó không có chờ đợi mình. Mình phải tiếp tục mình tu thôi chứ thời gian không có chờ đợi mình. Qua những cái lời nhắc nhở của Thầy mà mình được nghe đó, thì cái đây là cái cơ hội cuối cùng mà mình để được nghe Pháp để mình tìm đường đi, chứ không phải là nghe Pháp để đi đi cãi lộn hay là đi làm gì, không phải chuyện đó. Cái chuyện mình nghe Pháp để mình biết, nhận thức được những cái sự sai lầm của mình, thức tâm mà mình lo tu, cái đó là quan trọng. Thì cũng nhắc lại cái điểm đó. Rồi xin bây giờ chúng ta bắt đầu, không biết các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Sẵn cuối năm chúng ta có chút mà thì giờ bàn bạc, không biết ai có ý kiến gì hoặc có muốn nói chuyện gì thêm không thì cứ tự do ha.
Em có ý kiến anh Bảo.
Dạ, xin mời anh Tiến. Dạ.
Thì trước tiên là cũng cảm ơn anh với Dân Thanh, với tất cả quý bạn. Thì hôm nay là cái cuối năm mà thầy đã cho cái chủ đề là chuyên tu, thì nói đúng ra là cũng nhờ cái cơ hội này mà Dân Thanh có gợi ý, mà anh cũng nhận lời để giúp đỡ, thì dìu dắt các bạn trên đường tu. Thì cái chữ chuyên tu này, nếu mà mình không có cái khóa này thì nói đúng ra, thôi bây giờ em nói ngay em đi, cũng chưa chắc gì mà một tháng mà được hội ngộ được tất cả, được bốn tuần, bốn cái thứ bảy để mà mình trao đổi học hỏi. Mà ngược lại vào cái mùa Covid này đó thì chắc là ở nhà không. Mà ở nhà không thì nếu mà nói nghe băng thì chỉ nghe suông thôi, chứ còn mà cái giải thích hay là để mà khai triển cởi mở ra thì nó cũng là hiếm, không có. Cũng như em nói, ví dụ một cái ý nghĩ gì của thầy nói ra thì nếu mà có mình em thì em chỉ có một ý thôi. Nhưng mà mình ngồi hội ngộ tất cả bạn như vậy thì năm bạn thì được năm ý để mình cởi mở, mình phát triển cái trí của mình ra. Thì cái này là cũng nhờ cái sự hỗ trợ, nó đúng là theo em nghĩ cũng có cái duyên mà được sự hỗ trợ bề trên, cho nên là có được cái khóa này. Thì trước là bây giờ là cũng cuối năm 2021, em cũng thành thật cảm ơn anh Bảo với Dân Thanh với tất cả quý bạn. Thì không có cái gì hơn, em cũng rất là mừng, rất là may. Thì coi như nay là nếu mà nói như vậy thì mình học cái khóa này chạy ra, nó chạy ra cũng như hai năm, chắc hai năm bốn tuần rồi. À, bởi em nhớ là vào cái ngày mười mấy tây tháng 11 năm 20 á, có 19 á. À, thì như vậy là em thấy là tất cả các bạn tu của mình á, rất là may mắn, rất là có cái duyên mà được hội ngộ vào trong này. Cái không phải là đến đây để mà học, mà để mà nghe suông, nghe học đây để mình biết, để mình mở được cái tri thức của mình, mở được cái sự sáng suốt để mình học hỏi, đang mình mới biết. Cái thí dụ như giả sử không có cái này thì mình cũng tu, nhưng mà đôi khi tu trúng không biết mà trật cũng không hay, bởi không có cái người dìu dắt, không có người giúp đỡ. Thầy thì bây giờ đã quyên rồi, mà nghe băng thầy thì nghe một mình thì mình cũng chỉ mở một cái góc độ nào đó thôi, chứ cũng không có mở được nhiều. Thì cũng nhờ tất cả quý bạn cùng nhau đóng góp để mà học hỏi. Thì đối với em thì em thấy là cái này thì rõ ràng là một cái duyên tốt cho mình, tất cả bạn đạo. Thì em cũng không biết nói gì, trước cuối năm là trước là chúc cho anh Bảo, Dân Thanh với tất cả quý bạn mình sang năm mới được dồi dào hạnh phúc, tu hành tinh tấn hơn, để mà biết đâu chừng sau này mình cũng là một cái người kế thừa để mà dìu dắt những người kế tiếp. Em xin hết.
Dạ, công cảm ơn sự bày tỏ cảm tưởng của anh Tiến, cũng gom gọn nhiều cái ý nghĩa rất là sâu xa. Thì anh, thì tôi thấy thì anh nói được như vậy thì anh cũng đã hấp thụ được những cái gì hữu ích của cái khóa học này, thì cái điều đó là cũng cái điều đáng mừng. Tại vì mình làm ra vậy mà có bạn của mình được hưởng thì mình rất là vui. Không biết ai muốn đóng góp gì thêm không?
Con Dung xin đóng góp một ít cho Bảo.
Dạ, xin mời chị Dung.
Thì sáng nay là vừa rồi anh Tiến anh cũng nói rất là đầy đủ về những cái ý nghĩa của cái buổi học online này. Thì thật sự bản thân con Dung cũng rất là qua cái buổi học này mình rất là nâng cao cái kiến thức, cái trình độ mà học của mình, tu của mình. Tại vì lâu nay thì mình cũng đi rất nhiều đại hội, đi cũng nhiều nơi, nhưng mà cái kiến thức của mình nó không có bằng mà mình học những cái buổi học này. Mà thật sự là cảm ơn anh Bảo và anh Thanh rất là nhiều. Tức là không bữa nào mà mình mà chuẩn bị để mình lên cái buổi học rất là cẩn thận. Cho nên là buổi học hôm nay tất cả các buổi học rồi các bạn đạo đều đầy đủ. Thì cũng năm cũ rồi qua rồi thì cũng sang năm mới. Thì Phương Dung cũng kính chúc anh Bảo, Giang Thanh và tất cả bạn đạo được thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn. Xin hết.
Dạ, tôi cũng xin cảm ơn chị Dung. Thì thấy chị Dung mỗi tuần mà cũng đều lên học vậy là thấy cũng vui, là tại vì nếu mà mình thấy chán á thì mình đâu có lên đều. Mà thấy tuần nào cũng có mặt chị Dung theo dõi để học hỏi á, thì mình thấy cũng vui là cũng có nhiều bạn đạo biết quý cái cơ hội này. Thành ra cái điều đó là cũng là điều khích lệ. Và các bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không?
Em tỉnh Hà Nam ạ.
Dạ, mời chị Tình.
Anh Tiếng và chị Dung cũng nói nhiều rồi. Em cũng có một số ý trùng lập mấy nị anh Tiếng và chị Dung rồi. Nhưng mà riêng em thì có một ý nhỏ mọn thế này nữa thôi. Là em thì em mới vào gặp được Pháp Lý Vô Vi này 2 năm nay. Thế thì em biết được bạn giới thiệu là có Giang Thanh mở cái lớp như thế này mới Bắc Bảo ở bên Pháp và chị Eli ở ở bên Bỉ. Em rất là mừng, em rất là tích cực để mà học hỏi các những cái buổi các bác các anh đã mở ra như thế này. Cho nên là em cái trường hợp đó bất đắc dĩ em mới phải nghỉ, còn em vẫn theo đều. Mà em rất là hứng thú để tham gia những cái buổi này. Thì bây giờ là năm mới hết rồi, em tham gia được một thời gian. Năm mới hết rồi, giờ sang năm cũ hết rồi, sang năm mới thì bác cứ mở đều cho cái buổi này. Cả chị Eli, cả Giang Thanh, cả bác đã mở thì chúng em như vậy là rất là thị hiếu, rất là hiếu học, tham gia đều. Em cảm ơn bác. Chúc bác sang năm mới là bác có nhiều sức khỏe dồi dào hơn để gì kéo chúng em tinh tiến cùng với bác, cùng với lại cả Giang Thanh, chị Eli nữa. Em cảm ơn rất nhiều và em rất mong mỏi là cứ đến thì cuối tuần này sẽ được gặp các bác và những buổi đêm chủ nhật nữa. Em cảm ơn rất nhiều và em mong mỏi là cứ được thì bác mở ra chúng em theo đều thường xuyên. Em cảm ơn bác Giang Thanh và chị Eli.
Cảm ơn chị Tình rất nhiều thì có được cái sự đóng góp thành tiếng của các bạn tới đây cùng nhau hướng thượng để tiếp nhận cái thanh điển của bề trên, thì cái đó có quý cho cả nhóm luôn. Nếu mà mọi người tới đây mà đồng tâm hướng thượng, chỉ nghĩ về cái chuyện thiện lành đó, thì cái thanh điển của bề trên ban chiếu cho rất nhiều, thì tất cả đều được cộng hưởng do sự đóng góp của mọi bạn đạo, đóng góp vào cái tâm hướng thượng của mình.
Em nhân đây cũng cảm ơn anh Bảo, cảm ơn tất cả các quý bạn đạo đã tin tưởng, cảm ơn anh Bảo đã bỏ thời gian để phục vụ cho các bạn. Và năm tới thì anh Bảo chuyển sang nhóm mới thì bạn đạo cũng lưu ý để chuyển đổi. Và cảm ơn anh đã tiếp tục cho cái Zoom mới cho các bạn.
Thì cũng tiếp tục vậy thôi, nhưng mà chỉ đổi cái phần. Chỉ đổi cái phòng họp thôi chứ cũng vẫn tiếp tục cái chương trình như cũ chứ không có gì thay đổi.
À, anh Bảo hồi nãy anh Bảo đọc cái số đó, anh Bảo nè, đọc lại.
Tôi đọc lại nha, các bạn đạo nào lấy viết ghi đi ha. Số 4, số 8, số 0. Rồi số 4, số 8, số 0. Rồi 0, 4, 8, 0. Tôi đọc lại ha. 4, rồi. 8, 0. Rồi thêm một lần nữa. 4, 8, 0 là 6 số rồi ha. Cộng thêm 0, 4, 8, 0. Như là 10 số rồi.
Bắt đầu tuần tới hả anh Bảo?
Dạ bắt đầu tuần tới đó. Mình đổi qua vậy tôi dễ quản lý hơn chứ không gì hết.
Rồi vô một phòng thôi ha.
Vô một phòng thôi chứ nhiều người vô cái này vô cái kia ngồi ta cũng lộn xộn. Ta không biết vô cái nào. Nhiều người qua phòng cũ cái ngồi đợi hoài.
Ờ đúng rồi. Phải rồi.
Bác ơi thế này thì ta cũng trùng lập mấy đêm chủ nhật à? Đêm chủ nhật học sinh Mỹ à?
Dạ cùng hết. Cùng hết bây giờ anh cho nó dễ nhớ mấy em. Tại nhiều người nói tôi nhiều khi họ chạy qua cái phòng này họ đợi chạy qua phòng kia đợi. Cái phòng cái đổi thì người ta cũng mất công suy nghĩ. Còn bây giờ vô rồi cái mật mã vẫn là 4 số 8 nhưng không có gì thay đổi.
Nhưng mà mình học đêm chủ nhật hả anh?
Không, không học như thường như thế à. Đêm
học thứ 7 hả?
À, thứ 7.
Số này mà. Cũng một số này nhưng mà là
chủ đổi nhật phòng là họp thôi chứ giờ giấc vẫn như cũ. Không có gì thay đổi, chỉ đổi cái phòng họp thôi. Thay vì vô cái phòng cũ thì vô cái phòng mới vậy thôi. Vẫn giờ này. Ở bên Việt Nam thì dẫn giờ này.
Vâng.
Hiểu chưa?
Vâng, cảm ơn bác. Vâng.
Rõ chưa? Có gì thắc mắc nữa không? Đừng có vô lộn về lộn phòng nữa là mệt nha. Đổi kỳ này là thống nhất lại một phòng thôi là không có lộn xộn được.
Không?
Một phòng thôi ha. Một số thôi cho nó dễ nhớ. 480, 480, rồi 0480. Ông Tư, ông Tám về không, ông Tư, ông Tám về không đó mà.
Về không 888
480 rồi 480 rồi 0480 nha, nhớ ghi rõ ràng nha, cái mật mã thì vẫn như nhau. Nghe không? Các bạn rõ rõ không? Còn khi nào mà có thay đổi gì, tôi có trục trặc gì thì tôi sẽ thông báo trước. Hoặc là nếu có giờ chót thì vô trọng thì tôi cũng để một cái chữ để cho các bạn thấy nếu mà tôi có bị vấn đề gì. À. Rồi, bây giờ cảm ơn hết tất cả các bạn đạo đã tham gia và đóng góp. Bây giờ bắt đầu chương trình học hôm nay ha. Đề tài của tuần này là chuyên tu. Chuyên tu tự giải cõi mê lầm, dứt khoát thực hành rõ diệu thâm, thanh tịnh chiều cao không giấy động, chân thành tu tiến giải mê lầm. Lương Sĩ Hằng, chuyên tu là sao? Thế nào gọi là chuyên tu?
Em xin đóng góp.
Rồi.
Trước khi em xin đóng góp, em có mấy lời là tôi cũng là năm cũ cũng sắp hết rồi mà năm mới cũng chuẩn bị tới rồi, thì xin đầu tiên là xin chúc tất sức khỏe anh Bảo cũng như là Giang Thanh cũng tất cả các bạn đạo có sức khỏe sung mãn cũng như là để tu hành tinh tấn thu lưu được nhiều thanh điển.
Dạ cảm ơn anh giải nhiều lắm.
Xin đóng góp cái tựa đề tuần này là chuyên tu. Theo em cái chuyên tu là mình làm một cái việc gọi là cái việc cái việc cũng như là cái nghề nó nghề chính của mình, nó không phải là cái nghề phụ mà chỉ có làm những cái nghề chính hoặc những cái việc chính. Về bây giờ mình không làm những cái việc phụ là nó chẳng qua nó chỉ là cái phương tiện hỗ trợ cho mình hoàn thành cái việc chính của mình thôi. Chẳng hạn như cái việc chính của mình bây giờ nó là tu thiền này, tu hành này, tu sửa, tu bổ, thì mình chỉ có chuyên về cái nghề chính là mình chủ yếu là mình chuyên về tu hành, tu sửa, tu bổ thôi. Theo ý em là như vậy. Xin hết.
Dạ cảm ơn anh Sợi. Rồi anh Sợi đã nói là cái nghề chánh của mình đó. Bây giờ các bạn nào có muốn đóng góp thêm gì nữa không?
Dạ em cũng có ý như anh Sợi, nhưng mà con cái giờ chữ chuyên tu này thầy nói là cũng như mình chọn một nghề cho suốt kiếp rồi đó. Dạ. Có nghĩa là mình tu cho tới chết đó.
Dạ.
Dạ.
Thì đúng rồi đó, thầy cũng có nói là một nghề cho suốt kiếp á, tu cho đến chết á, tự vì đạo á. Rồi, còn các bạn nào nào muốn đóng góp thêm cái gì nữa không? Chuyên tu. Thì chuyên tu là khi mà mình nói tới chỉ chuyên á, là mình chỉ tập trung vô, mình làm một cái chuyện đó thôi. Nhưng mà mình làm thường xuyên. Tập trung là cái sự tập trung của mình nó rất là thường xuyên, mới kêu là chuyên. Thành ra bây giờ thầy nói chuyên tu, nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải tập trung vô cái việc tu hành của mình. Và mình làm thường xuyên như vậy á, chứ không phải là lúc lên lúc xuống, không phải làm đều như vậy á, thì mới gọi là chuyên tu. Thì cũng như mình học vậy đó, thì mỗi tuần mình cũng phải học đều vậy, chứ mình không có bỏ, ngoại trừ mình bị kẹt vấn đề gì thôi, chứ mình không có bỏ. Mình cũng vô mình đều vậy đó mình làm. Thì bây giờ chuyên tu á, là bây giờ mình phải làm cái gì trên mặt thực tế để chứng minh là mình chuyên tu, như là mình tập trung vô hết cái lực lượng của mình vô cái việc tu hành, và mình làm thường xuyên như vậy đó. Cái sự cố gắng và cái sự tập trung của mình nó thường xuyên, chứ không phải là nay dày mai khác. Có bữa thì tập trung nhiều, cái bữa thì đời nó lôi cuốn nhiều hơn á, thì cái đó mình không có thể gọi là chuyên tu được. Thì bây giờ cái chuyên tu là mình lấy cái gì để chứng minh cái sự chuyên tu của mình đây?
Cô Dung xin đóng góp anh Bảo.
Rồi, xin mời chị Dung.
Muốn mình hành đúng và mình chuyên tu thì trước nhất đó là mình phải có một cái thời khóa biểu hàng ngày để mình làm việc đúng giờ giấc, tức là mình làm đúng về tâm pháp và thân pháp. Thì về mặt tâm pháp á, thì mình phải có một cái giờ niệm Phật đó, giờ niệm Phật, giờ tĩnh niệm Phật hàng ngày. Cái thứ hai là về thân pháp á, thì mình thực hành đúng các phương pháp công phu, tức là về pháp chính và pháp phụ luôn mình cùng thực hiện.
Yeah.
Rồi ngoài ra thì mình phải thường xuyên đó, nghe băng giảng của Đức Thầy, mà để mình đào sâu chân lý và mình hiểu được cái việc mình làm đó đúng hay là sai, cái việc nào mình cần làm, việc nào mình không cần làm. Rồi sau đó là mình phải lâu lâu mình phải coi lại cái phương pháp công phu xem mình làm có đúng hay không. Tức là nhiều người tu lâu năm nhưng mà làm cái gì sai thì mình hành thì không kết quả, để cuối cùng mình đạt được cái cuối cùng là mình tinh tấn. Rồi còn việc tiếp theo nữa là mình phải có cái thể dục đó, để mình vận hành cái cơ tạng của mình, để mình thiền tốt, để mình định được. Thì thể dục ngoài cái thể dục vận động ở ngoài trời thì mình còn có thể là về thể dục trợ luân, thể dục lại ký và chiếu minh, cũng là lễ dục của cái pháp tu của mình anh.
Ừ.
Rồi. Ngoài ra mình còn phải lập hạnh anh.
Dạ.
Lập hạnh để mình không có rước rác hàng ngày vào, để cho cái hành của mình nó sáng suốt. Và thường thường xuyên nữa là mình phải kiểm tra xem hàng ngày á, cái 10 điều tâm niệm của mình á, mình làm được điều nào. Tức là mỗi sáng á, thì Dung hay đọc cái 10 điều tâm niệm để mình thuộc, và mình sẽ hành được cái gì trong cái 10 điều tâm niệm đó. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Thì chị Dung tóm tắt là cũng khá đầy đủ rồi đó. Thì ở trong đó nó cũng tất cả. Mà nếu mà mình là người mà chuyên môn làm cái này á, theo tôi nghĩ thì mình không còn dư thời giờ nhiều đâu. Nếu mà hàng ngày mình sắp đặt cái chương trình như vậy á, thì mình không có còn rảnh mà để làm những cái chuyện mà đời nhiều đâu. Ngoài cái việc ăn uống, đi chợ, đi búa, dọn dẹp nhà cửa thì cũng không còn thời giờ nhiều đâu. Tại ngoài những cái mà thầy dạy của mình để lo về phát triển tâm linh á, thầy cũng có dạy cho mình những cái mà để bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức khỏe. Mà nhất là những người lớn tuổi á, khi lớn tuổi rồi á, thì nó dễ xảy ra chuyện này chuyện nọ, mà thầy cũng có ngừa luôn mấy cái đó nữa. Cái đó nó không phải về tâm linh nhưng mà về sức khỏe. Mà mình, nếu mà mình biết tu á, thì mình phải bảo tồn cái sức khỏe của mình. À, mình bảo tồn cái sức khỏe của mình nó cho nó tốt. Thành ra mình cần phải làm thêm những cái động tác, như là cái động tác mà làm cho con mắt nó sáng, làm cho cái lỗ tai mình không có sau này lớn tuổi nó không có bị lãng tai, hay là cái lưỡi mình không có bị đớ. Thì lúc trước thiệt ra tôi cũng không có lưu tâm mấy cái vấn đề này, nhưng mà tới thời buổi này thì tự nhiên nhìn lại có nhiều bạn đạo của mình bị cái vấn đề này, thành ra tôi mới lưu ý. Thì có Elise có soạn sẵn một cái clip mà về cái những cái phương pháp tăng cường sức khỏe cũng lâu rồi, nhưng mà không biết các bạn đạo có để ý không, có lưu ý không. Thì tuần rồi tôi cũng có chuyển cho một số người bạn đạo để cho họ tập cái đó, tại vì mình y mình thấy mình chắc còn khỏe hoài, không có bao giờ bị mấy cái này đâu, nhưng mà mình nhìn xung quanh mình thấy bạn đạo gần mình mà bị vậy đó, mình mới bắt đầu mình giật mình. Nói là ủa sao bây giờ bạn đạo bị lãng tai, là bạn đạo nghe không được phải đeo máy. À chết chà, mình nói cái này là nguy rồi. Thì cái tuổi nó lớn mình không hay, thời gian nó qua nhanh lắm. Mà mỗi tuổi mỗi tới thì mỗi cái sự mà rắc rối nó có thể tới được. Rồi nhìn qua thì thấy một người khác thì tại sao bây giờ nói chuyện không có rõ nữa, tại cái lưỡi nó bị cứng à. À bây giờ mình mới nhớ lại những cái này là ông thầy ông đang ngừa cho mình hết rồi. Ông đã dặn mình hết trơn rồi. Nhưng mà tại vì mình không phải chuyên tu á, cho nên mình... Các bạn đạo nhớ khi không xài thì đừng có mở mic nha, nhiều khi nó bị tiếng động. Đó, nên ra mình không có phải chuyên tu rồi. Nếu mà mình chuyên tu là mình phải làm hết những cái gì thầy dặn mình, tại vì thầy không có làm cái gì mà để dư thừa, để cho mình coi thường hoặc là mình thấy không cần thiết. Ông thầy ông không có thời giờ nhiều, mà ông làm cho mình cái gì á, ông sửa soạn cho mình cái gì á cũng đều có hữu ích hết á. Mà tại vì mình không có biến mình thành là người chuyên tu cho nên mình không có làm hết, mình cũng y y á, nhưng mà tuổi tác nó đến rồi đó thì mình không có y kịp nữa, mình đợi tới đó nhiều khi trễ rồi. Mình ra nếu mà cái lưỡi nó cứng rồi á, mình đâu có uống lưỡi được nữa. Mà nếu cái lỗ tai nó lãng rồi á, thì mình làm nó cũng không có bằng hiệu quả mà lúc mà mình còn khỏe. Thì theo tôi nghĩ thì cũng phải cộng thêm cái phần đó nữa. Nên những gì chị Dung nói là cũng đầy đủ những cái gì mà mình đã học về cái người mà người tu vô vi phải làm á. Chị nói cũng đầy đủ rồi, giờ phải cộng thêm những cái thể dục. Nhất là những người mà không còn đi làm á, còn như là lớn tuổi rồi không còn đi làm thì có nhiều thời giờ hơn á, thì nên tập những cái phương pháp đó để cho sau này nếu mà mình còn sống, mình còn tu được thì mình đỡ bị những cái nạn đó. Thì chút nữa xong cái này đi rồi tôi sẽ gửi lại cái đường dẫn để lên các bạn nào cần thì lên nghe cái đó, mình coi lại cái đó để tập. Nhưng mà để thì giờ mình không có làm chuyện này thì mình làm chuyện đời thì thế nào nó cũng lôi cuốn mình vô cái trượt. Thôi vậy thôi, mình dành cái này mình làm chuyện cho mình thì sướng hơn. Mình biết thương mình á, dù sao nó cũng đúng đường lối hơn. Mình để thời gian mình rảnh quá à, thế nào cũng bị đời nó lôi cuốn. Mà đời là trần trượt không à, mình lôi cuốn là lát hồi mình cũng bị nhiễm trần. Thì tốt hơn hết mình nên lo cho mình. Thì cái đó là chuyên tu là vậy. Nếu mà mình người mà thật sự chuyên tu á thì không có thì giờ nhiều để lo chuyện đời đâu. Ngoài những cái chuyện tối thiểu cần phải lo cho mình sinh sống á, thì không có thì giờ để lo những cái chuyện không cần thiết đâu. Mà nếu mà còn có thì giờ lo chuyện cần thiết á, là mình không có làm hết những cái gì mà thầy dặn mình. Thì cái đó mọi người tự thức thôi, chứ đâu có ai nói nghe tu là để mọi người tự thức tự tu thôi, chứ không có ai mà bắt mình được hết. Ở đây là chỉ nhắc nhở, nếu mà mình thức tâm mình bắt được thì mình về mình ráng mình thay đổi mình. Còn nếu mà mình nghe mà mình không thức tâm thì mình vẫn giữ con đường cũ mình đi cho tới lúc mà mình lớn tuổi, là nhiều khi mình hối tiếc nhưng mà nó trễ rồi. Thời gian không có chờ đợi mình. Mình nên nhớ cái điểm đó rất là quan trọng. Mỗi ngày trôi qua là mất đi cái một thời gian, một ngày để mình tu học tại thế, chứ không phải là một ngày để mình sống vậy để mình chờ chết đâu. Mình không có sống một cách vô lý vậy. Ông trời không có cho mình xuống đây mà để sống một cách vô lý vậy, để cho mình chạy theo đời rốt cuộc mình tới chết mình phải bỏ hết đi hai bàn tay không mà không có được cái gì hết. Ông trời đâu cũng muốn mình làm chuyện đó. nên mình phải phải cố gắng làm cách nào để cho mình đừng có bị vô cái tình trạng đó, phải không? Mình ra chuyên tu là vậy, nó phải tập trung hết. Bây giờ mình siết một lần thì mình siết không có nổi đâu, tại lúc đang cần lâu nay mình để cho nó cái chọn quyền quyết định rồi, bây giờ phải siết từ từ vô, phải không? Siết quá nó bung rồi, nó bắt mình, nó đuổi, nó dụ mình, nó không có cho mình tu học nữa thì cũng càng khổ nữa. Để từ từ, nhưng mà mình phải luôn luôn nhớ cái điểm đó để mình siết lại từ từ, phải không? Cái gì mà mình đã thả trôi lâu năm quá rồi, bây giờ siết lại cũng phải từ từ chứ không có làm gấp được. Nhưng mà mình phải biết cái mục tiêu của mình là như thế nào, là phải siết lại từ từ chứ không có thả lỏng được nữa. Thời gian không có chờ đợi mình. Bây giờ các bạn thấy không, học mới thấy ở đầu năm, tôi có cảm tưởng như cái đầu năm 21 cũng mới đây thôi, nhưng mà tới đây mình đã tới cuối năm rồi, nó qua nhanh không có thể tưởng tượng. Một tuần thì thấy nó qua nhanh quá rồi, nhưng mà bây giờ cộng 52 tuần lại thì thấy giờ này mình đã cuối năm rồi, là mình đã thêm một tuổi rồi, tuổi đời đã thêm một tuổi rồi, là mất đi một cái tuổi để học hỏi tại thế rồi. Thành ra mình phải cố gắng chuyên tu. Thầy nhắc cái này nó cũng cái đề nó cũng rất là hay, chỉ tập trung vô bao nhiêu đó, bỏ bớt những cái chuyện mà không cần thiết ở đời, nhưng mà phải tập lái nó lại từ từ cũng khó, chứ không phải nói mà làm được liền đâu. Ở đây chỉ nhắc nhở thôi, rồi từ từ mình về mình làm, nhưng mà mình
Bảo,
quên. Dạ.
Dạ xin hỏi cái động tác mình làm thêm đó, như cái lưỡi như cái lỗ tai đó, mình làm được mấy cái ta?
Có thầy có dạy hết ở trong đó thì để tôi gửi cái đó nghe lại. Chị có coi cái đó chưa?
Có coi sơ hồi đó lâu rồi, nhưng mà tôi làm cũng mấy ngày nay làm trở lại mà tôi không biết mấy cái. Tôi cũng làm
đại
khái
chừng hai cái thôi. Muốn làm cái gì phải học lại đàng hoàng chứ không có làm ẩu được. Cái gì nó cũng có phương pháp, nó cũng có bao nhiêu cái, bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, cái thì thầy dạy rõ lắm. Thành ra mình học cái gì phải học cho kỹ, đừng có nhớ mãi mãi rồi làm, nghe không? Cho nên có video mình bây giờ là mình sung sướng lắm rồi. Cái đề tài nào mình cũng có hết, lên suối đạo Duy Duy là đề tài nào cũng có hết rồi á, có người phục vụ cho mình rồi, thì mình chỉ cần nghe lại thôi chứ mình không cần gì hết, không ai đòi hỏi mình phải đi tìm kiếm ở đâu cho nó khổ cực, mà nhiều khi kiếm không ra nữa, có người sắp đặt sẵn hết cho mình rồi. Bây giờ chỉ cần mình nghe để mình làm thôi. Mình làm mình phải coi đàm đàng hoàng chứ không có phải làm sơ sơ rồi nhớ sao làm vậy không được. Làm cái gì phải có làm có bài bản đàng hoàng. Cái gì nó cũng phải cần cái chữ chính xác. Mình hành bất cứ cái gì mình phải tập cái tánh kỹ lưỡng. Cái đó là tu á. Tập cho mình cái tánh kỹ lưỡng, cái tánh sáng suốt, cái tánh trật tự là mình đang tu đó. Chứ không phải là tu đâu, không phải là cái chuyện đời đâu, cái là chuyện tu. Chuyên tu là vậy đó, chuyện nhỏ mình cũng làm đàng hoàng, mà chuyện lớn mình mới làm đàng hoàng được. Còn cái chuyện nhỏ mà mình làm không đàng hoàng, cái chuyện lớn mình cũng làm lỗi thôi à. Thì bắt đầu cái chuyện nhỏ là lo cho mình, làm một cái phương pháp gì, phải làm cho nó rõ ràng, chính xác, không sai dạy một chút. Thì nếu mà quên thì cứ coi đi coi lại thì nó cũng nhớ. Mỗi ngày tập xong rồi coi lại coi mình có làm đúng không. Làm đúng thì tiếp tục làm như vậy, còn thấy mình có sai thì sửa. Chuyện bởi vậy mới kêu là chuyên là vậy, muốn chuyên là phải luyện. Cái gì mà mình muốn thành cái nghề chuyên môn của mình là mình phải luyện. Ông thợ chuyên môn thì ông cũng phải điêu luyện ông mới thành ông thợ chuyên môn. Mình là cái nghề chuyên môn tu sửa thì mình cũng phải luyện cho nó chuyên môn, mình mới biết tu sửa đúng chứ. Nếu không mình đâu phải là ông thợ chuyên môn. Ông thợ chuyên môn là phải giỏi. Những cái chi tiết gì trong nghề là ông biết hết, ông áp dụng hết, ông làm rất là khéo tay thì mới kêu là thợ chuyên môn. Thì giờ mình muốn thành ra một người tu chuyên môn thì mình phải hiểu hết, nắm vững những kỹ thuật và điêu luyện để cho cái sự hành của mình đó đúng, không có sai. Cái là mỗi cái cử chỉ, một cái động tác của mình nó đúng, cũng như mà ông thợ vậy đó, mà ông thợ bạc, một ông thợ vàng, mỗi động tác của ông là rất là chính xác, đưa ra là sẽ có kết quả tốt đẹp. Vậy thôi, thì đáng nữa xong cuối giờ tôi sẽ gửi vô cái nhóm Tùng Báo Phát Triển Điện Năng này cái đường dẫn cho các bạn nào khỏi mất công đi tìm. Tại vì bây giờ trên suối đạo Vô Vi nó cũng hơn 200 gần 300 cái clip rồi, các bạn tìm cũng khổ cực. Thì tôi tìm sẵn tôi gửi luôn thì giữ đó để mà xem đi xem lại.
Cảm ơn. Rồi, cảm ơn Bảo.
Rồi, chuyên tu tự giải cõi mê lầm. Rồi, ai giải câu này đi. Nãy giờ chuyên tu thì mình nói nhiều rồi đó. Ai muốn giải chỗ này, chuyên tu thì nói rồi, tự giải cõi mê lầm. Làm sao chuyên tu mà giúp mình tự giải được cõi mê lầm?
Em xin ý kiến lắm.
Rồi, nhưng mà anh Tiến.
Thì nãy giờ anh cùng các bạn là cũng giải về cái chữ chuyên tu.
Ừ.
Thì mình chuyên tu tất nhiên mình lo chỉ có một nghề thôi. Nó đúng ra nếu mình nói thì hơi quá lời chứ, thì bây giờ mình ý thức được rồi thì bây giờ mình chỉ có đường tu là chánh, cái nghề tu là cái nghề chánh, thì tất nhiên là mình phải chuyên cần cái nghề tu. Mình tu thì cũng nói như chị Dung hồi nãy thì là có ví dụ mình phải có cái giờ giấc đâu đó đàng hoàng ổn định để mình tu cho nó có lớp có lan có cái trật tự. Cái gì mà nó có trật tự thì nó dễ thành công hơn là cái bữa mà lộn xộn bừa bãi thì nó khó thành công lắm. Cho nên khi mình chuyên tu rồi thì tất nhiên là mình phải tự cái này, mình chuyên cái nghề mình rồi mình phải tự mình cái này, tự thức tự tu tự tiến, chứ không có ai tu cho mình mà mình cũng chẳng cầu xin ai được hết. Rồi tự đây là tự gì, tự giải, tu đây là giải cái phần ô trược, giải cái phần trược nặng, giải cho nó thanh nhẹ đó, giải về cái cõi cõi đây, cái cõi mê lầm đây là giải cho mình qua khỏi cái cõi mê lầm, giải cho mình đi ra khỏi cái cõi mê. Cõi mê đây là cái cõi trần, mà lầm đây á, là lầm sai. Bởi vì mình mê cái cõi trần mà mình sai lầm, tưởng cái giả thành cái thật. Cho nên đó là xuống cái cõi hồng trần này là cái cảnh dục giới, gặp cái gì cũng muốn, gặp cái gì cũng tham, thành ra mình sẽ bị mê lầm. Mà mình giờ ý thức được rồi, mình biết được cái nghề tu rồi, thì mình tự giải để mình thoát khỏi cái cảnh mê lầm này. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến đã nói thêm. Thì đó, cái cõi này là cái cõi mê lầm, nó thu hút mình vô đó. Cũng như là mình vô bắt quái trận vậy, bắt quái trận đồ, mình vô trong đó mình bị kẹt, mình ra không được. Thành ra mình thảy mình xuống thế gian, ông trời không cho mắt mũi tai miệng, nhưng mà cái thức mình không có. Cho nên thay vì nó nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, nói để thức tâm, ngửi để thức tâm, mình lại để chuyển mấy cái đó thành vô mê hết. Thấy cái gì mê cái đó, nghe cái gì mê cái đó, nói cái gì cũng mê, có cái miệng cũng mê, ngửi cái mùi gì cũng mê. Rốt cuộc mình thấy gì mình thích, mình lại bị mê. Lại mình không, mình để cho cái hồng trần nó lôi cuốn, rồi lục căn trần nó làm chủ bản thể mình đó, thì nó lôi cuốn ra ngoài không. Mình không có cái biết quay về bên trong, thành ra mình bị cái cõi mê nó hút mình. Nó hút mình một cái rạc là mình chạy ra ngoài là mình chỉ mê, thấy cái gì cũng mê hết. Nhìn cái gì cũng mê hết, thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng muốn có, ăn thì cũng muốn ăn nhiều, nghe thì cũng muốn thu thập vô, chuyện gì của ai cũng muốn nghe hết, mà không biết là mình đang rước rác. Mình thấy cái gì cũng mê, rốt cuộc thầy nói con người ta chỉ có cái tham đứng đầu vậy. Tại cái tham mà nó mới có ra sân si hỷ nộ ai ố dục, ông Phật đã nói rồi. Thì mình xuống đây bị mắt mũi tai miệng thì thấy cái gì cũng tham, nghe cái mùi là nó muốn ăn rồi, thấy đồ ăn thì cũng muốn ăn cho nhiều, tham cái tham ăn. Thầy nói nội cái tham ăn không mà mình sửa còn không được nữa, mình làm gì, thầy nói mình ăn nhiều hơn tu nữa mà nói nhiều hơn là niệm Phật cũng tại cái miệng không, thấy không, ăn nhiều hơn tu, mình nói thì nhiều hơn là niệm Phật. Tham ăn, tham nói, mình nói chuyện đời không cần thiết, chứ không phải là mình nói chuyện đạo để thức tâm. Thành ra mình mở chuyện mở miệng mình nói chuyện, bây giờ mình tính lại coi trong ngày mình nói chuyện đạo nhiều hay nói chuyện đời nhiều, thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy rõ rồi. Bây giờ mình làm cái bản tổng kết là mình thấy là mình nói nhiều hơn là mình niệm Phật, mình ăn nhiều hơn là mình tu. Thì nói mấy câu rất là đơn giản, nhưng mà mình được nghe, mà mình được nhắc lại, cái đó là quý không? Để cho mình thấy được cái sự sai lầm của mình thức tâm, mình sửa đổi chứ gì hết. Còn nếu mà mình không có cơ hội nghe, mà không ai nhắc mình nữa, thì lúc đó mình thả trôi thôi. Thả trôi thì nó lôi cuốn mình đi đâu, mình đi theo đó thôi. Thì ở đây mình nhắc nhở cho nhau, chuyên tu, tự giải, cõi mê lầm, thì mình biết cái cõi mê lầm mình giải là giải như thế nào, giải để mình thấy nó, mình thấy rõ nó, mở nó ra để mình thấy đây là cái cõi mê. Mình tiếp tục như vậy là đi con đường nó sai, đi lầm đường à. Con đường mình không phải xuống đây để làm cái chuyện đó, không phải xuống đây để mê vô cái chuyện đó, không phải xuống đây để chuyên môn làm những cái chuyện đó, mà xuống đây để là chuyên tu. Thì giải, bây giờ muốn giải thì cần cái gì phải giải bây giờ? Mình muốn giải thì phải cần cái gì để giải? Mình bị kẹt ở trong cái cõi mê lầm. Bây giờ mình muốn giải thì mình cần cái gì? Còn người ta cần cái gì?
Dạ em có ý kiến.
Dạ, xin mời anh đi. Dạ.
Nếu mình giải về phần tâm của mình thì mình có cái pháp. Tâm pháp là pháp niệm Phật. Để mình giải được cái tâm của mình.
Dạ.
Còn cái thân thì mình có cái pháp luân thường chuyển. Cộng thêm cái pháp luân chiếu minh thì giải cái ô trược, cái phần trược điển của mình đem cái thức ăn vô hàng ngày. Để mình giải cái phần hạ thừa. Còn như giải phần ngũ tạng, máu huyết kinh nguyệt trong cái bản thể mình trượt điển thì mình có cái pháp luân thường chuyển. Thì cũng như nói hồi nãy mình ngày chuyên tu ra cái chỗ mà mình tự thức, tự tu, tự tiến. Thì cái người mà chuyên tu nói chứ mà thật sự ra thì em thấy tất cả là 5 cái pháp chính mà tới 11 cái pháp phụ, chưa kể những cái pháp mà thể dục của thầy kể ra, chẳng hạn như là mình uống lưỡi, dỗ tai, so mắt hay là nắm bóp những cái khớp để mà chống nhức mỏi, đau khớp. Thì cái đó nhiều lắm mà em thấy thì cái này nói ra thì tự tự thức, tự tu, tự tiến thôi. Quý bạn nào làm được nhiều thì càng tốt, chứ mà em thấy là bây giờ giàu có ở không, ở nhà nữa thì em thấy làm cho hết pháp nó không đủ. Chẳng hạn như ví dụ như bây giờ thầy nói là sáng phải soi hồn, trưa phải soi hồn, khuya soi hồn, là nấu cái buổi sáng ban ngày không mình đã soi hồn hết là 15 phút, thì nếu như 2 lần nó hết nửa tiếng rồi đó. Còn trợ lưng, bây giờ trợ lưng mà có hiệu quả, thầy nói trợ lưng mà 15 phút nó chỉ khởi động máy thôi chứ chưa có trị bệnh, chưa có gì hết, phải là nửa tiếng đó. Rồi bây giờ chiếu minh, mà nếu chiếu minh cho đúng là bây giờ có người, có bạn cũng trèm trèm gần tiếng hồ mà ngày phải 2 lần là thấy rồi. Rồi lại tiếng một ngày cũng phải lại 2-3 lần. Em thấy nếu mà nói một bạn mà ở không thôi, xin lỗi chứ làm không hết pháp của thầy. Cho nên thì cái nói mà chỗ tự thức mà tự tu tự tiến thì quý bạn nào làm nhiều chừng nào thì giải được nghiệp chừng nấy, giải được ô trược trong tâm thân chừng nấy, thì nhẹ nghiệp chừng nấy, thì mau sáng, thì có cơ hội bỏ xác này thì mình dễ đắc đạo, dễ được về nấu gót cái chân thầy. Chứ còn mà nếu mà mình lơ tơ mơ thì em nói thật, có khi là một ngày không được 3 pháp, dầu là pháp phụ chưa chắc gì được 3 pháp. Còn nói những bạn mà phải lo công ăn việc làm gia đình thì thôi nó còn mệt nữa. Nhưng mà cái trì trí thì mình có ráng tu đi nữa, ráng tu, cố gắng tu, thì cái nghiệp mình mòn, bề trên chiếu cố, thì cái công việc mình nó lơ đi, thì cái mình lấn cái thời gian qua đạo nó thì nhiều hơn. Thì nhẹ nghiệp chừng nào thì mình bước qua con đường đạo dài nhiều chừng nấy. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì đó, thì nãy giờ anh Tiến nói là những cái gì mà mình cần làm hết những cái pháp của thầy để lại không á, là mình không có đủ gì giờ. Làm hết những cái pháp mà thầy, phương pháp mà thầy để lại cho mình đó, là không có tưởng bây giờ. Mà mình làm hết rồi còn mình còn phải nghe băng để mở trí nữa. Tại vì mình phải học đạo nữa. Chứ đâu phải hành mấy cái pháp đó không. Tại vì rốt cuộc đó, mình muốn thức đó, thì cái gì thức? Là cái tâm của mình nó phải thức. Mà muốn tâm thức đó, thì cái trí nó phải mở. Nó phải hiểu, nó phải thấy. Mới phân định được, nó mới phân minh được cái chuyện gì cần và cái chuyện gì không cần, cái chuyện gì đúng, chuyện gì sai. Thì rốt cuộc mình phải cần cái trí. Thành ra tu á, thầy nói là tu bằng trí, bằng ý là vậy. Mà mình muốn tu được bằng trí, bằng ý á, thì mình phải gom cái trí mình lại. Mình không có cho nó phân tán ra những cái chuyện không cần thiết ở ngoài đời nữa. Thì cái trí mình nó gom lại. Thì lúc đó mình mới sáng suốt, mình mới phân định được, à, cái chuyện này tôi làm không cần thiết, chuyện này không đáng, không có giúp cho tôi giải được cái mê lầm này. Bây giờ tôi phải thấy cái chuyện này là chuyện mê, chuyện lầm, mà muốn vậy thì cái đầu óc phải sáng suốt. Trước hết là mình mượn cái pháp, mình lập lại trật tự của nó. Mình nghe đạo để mình biết những cái gì cần làm và những cái gì không cần làm, để cho mình đừng có bớt rước rác, thì mình mới nuôi dưỡng được cái sự thanh nhẹ của mình gặt hái qua cái pháp. Chứ nếu một mặt mình lập lại trật tự, một mặt mình làm cho cái luồng điển mình nó nhẹ, mà một mặt khác mình không biết đường sống, không có biết cách sống, thì mình sống cũng như người thường vậy. Nói là tôi đời đạo sống tu, tối tu thiền, ban ngày tôi sống như người đời, thì mình sẽ tiếp tục mình rước những cái rác cũng như người đời rác rước mà tao không hay vậy đó. Đó, cái đó là tại vì mình thiếu sáng suốt, cái óc mình không có mở, cái trí mình không có mở. Cho nên mình cần học đạo là để vậy, để cho mở cái trí mình ra, mình thấy sáng cái trí ra, thấy cái chuyện này nếu mà mình làm giống như người đời thì mình cũng đâu có khác gì họ, thì đi rước rác hoài bao giờ đổ cho nó hết. Bây giờ cho mình 10 cái pháp mình cũng không làm xong nữa, là mình hốt vô 10 mà mình đổ ra có một, mà làm sao mà mình ngày nào mình mới thanh nhẹ được, mà mình gì vậy trời. Tu là quan trọng là nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, mà nhiều khi mình không biết đường làm á, mình nuôi dưỡng cái sự động loạn. Thấy không? Nên nó nguy hiểm rồi. Lục căn trầm nó nhiều khi nó mượn cái giáo lý mà của ông thầy á, nó bẻ ngược lại, nó diễn dịch sai, nó dắt mình đi đường khác. Nguy hiểm lắm à, nhiều cái cạm bẫy lắm. Mà nếu mà mình không học á, thì mình sẽ không minh, mà không có sáng suốt. Không sáng suốt thì lục căn trầm nó dẫn mình đi bất cứ lúc nào, nó dẫn mình ra khỏi con đường chánh rất là nhanh. Một nháy mắt là nó dắt mình đi rồi. Thấy không? Bây giờ mình ráng ngồi ở đây mình học, nhưng mà nó nói thôi, nó bày ra, nó nói học cái gì, có pháp thì cứ lo hành đi, có gì đâu mà học. Cứ nói cái chuyện lý thuyết hoài, đâu có gì học đâu, bây giờ ráng có pháp thì về, cái cấm đầu cấm cổ hành đi. Nhưng mà hành mà không hiểu đường đi thì đâu có bao giờ giải được cái mê lầm, tại mình rước vô nhiều hơn là mình giải mà. Mình có pháp hay thiệt, mà pháp chưa chắc gì mình làm trúng. Tại vì mình không có nghiên cứu, mà thầy dặn mình là phải nghiên cứu. Mà pháp mình chưa chắc hành đúng, làm thì cũng không chắc gì tinh tấn, tại không biết làm một ngày bao nhiêu lần mà làm sao cho đúng. Rồi tu cái trí bằng ý, không biết làm sao mà để gom trí, mà không biết làm sao để giữ cho mình đừng có bị mất điển, đừng có bị nó hút hạ tầng công tác. Tại vì nếu mà mình tu tối được chút thanh nhẹ mà ban ngày để cho nó rút xuống thì cũng như không, uổng công thôi chứ đâu có làm gì đâu. Thành ra thầy mới nói ngồi một đống là vậy đó. Nhiều khi thầy nói ngồi một đống mình đâu hiểu tại sao mình ngồi một đống, chứ có ngồi đàng hoàng mà sao thầy nói ngồi một đống. Ngồi một đống là tại vì tôi không có biết đường tu, không có hiểu cái gì hết trơn, dễ bị lục căn trần nó diễn dịch sai, nó mượn lời của ông thầy mà nó diễn dịch á, nó dắt mình đi á, nguy hiểm lắm à. Chứ không phải chơi từ lục căn trần này, nó ma giáo, nó đâu có muốn bị mất chủ quyền. Bây giờ nó nắm chủ quyền của chủ nhân ông rồi, bây giờ nó điều khiển chủ nhân ông được, nó đâu có muốn mất cái quyền đó, mà vì cái sự ngu muội của nó thôi. Mà chủ nhân ông không có đủ sáng suốt, không có hiểu đạo thì không có thể nào làm lợi tụi nó. Nó đưa cái lý gì ra nó cũng nói là có lý, cái gì mình cũng phải theo nó hết, là tiêu liền. Nguy hiểm lắm. Con đường tu này không phải là mình có cái pháp này là mình đi cứ tư vậy là đi tới đâu. Mình phải cẩn thận lắm, mà mình phải điều luyện hoài, nó mới không có bị nó cám dỗ, nó dắt mình đi sai. Dễ lắm. Cái tánh của mình á, mà khi mà mình chưa làm chủ nó được á, thì nó có thể dẫn sai mình bất cứ lúc nào. Vì cái tánh, mình tu mà làm sao mà đứng được trên cái tánh này lúc mới điều khiển nó được. Chứ không mà nó điều khiển mình. Đủ thứ cái tánh hư tật xấu nó điều khiển mình. Tự ái, tham danh, tham nóng tánh, cái gì cũng muốn nhanh, cái gì cũng muốn có liền, có pháp tu thì muốn thành Phật liền. Ví dụ vậy đó, cũng là cái tham, cũng là cái nóng tánh, muốn cái gì cũng muốn mau. Mình vô mình tu có một chút xíu mà mình muốn đạt hết. Vì cái sự bất minh, vì cái sự không hiểu đạo cho nên mới đưa ra những cái tư tưởng đó, rồi làm được, làm nhanh mà làm không được cái gì thì đâm ra chán. Nó thôi, pháp này không có lợi gì, làm không có thấy được cái gì hết. Đó, bỏ công ít mà muốn đạt nhiều thì cái đó là tánh của phàm, mà mình chưa tu đúng mức thì mình vẫn còn phàm tánh rất là nhiều, nên mình dễ bị nó lái đi lắm. ra mình cần phải có cái sự nhắc nhở của ông thầy, nhắc nhở thường xuyên mà còn cầm cự không nổi nữa, nói chi mà mình không có giây phút nào có những sự nhắc nhở. Tu mà không có ai nhắc nhở mình hết, mình đi sai mình không may, mình cứ tưởng là mình làm đúng. Tôi hỏi có tu không, có, đêm nào tôi cũng có ngồi thiền. Ngồi thiền không biết có trúng không, mà tâm mình không biết có trúng không, tư tưởng mình không biết có trúng không, hành động mình không biết có trúng không, mình không biết. Cái đó nguy hiểm đó. Đó là cái cõi mê lầm là chỗ đó dễ bị lầm lắm, dễ bị gạt lắm, mà chính mình gạt mình nó mới chết, khó ra lắm. Người ta gạt mình còn thấy, còn mình gạt mình là lục căn trần mình đó, nghĩa là mình gạt mình nghĩa là lục căn trần nó dẫn sai mà mình thấy là mình tự gạt. Nhiều khi mình tu không có bao nhiêu, mình nói mình bây giờ mình có trình độ lắm mà ra tụi nó gạt mình đó, gọi tu niệm Phật không có bao nhiêu, nó nói bây giờ đạt tới thường niệm vô biệt niệm, thầy nói vô biệt niệm thì khỏi cần niệm, chỉ còn nhớ thôi, mà nó đâu có nhớ đâu. Mình nói nó đạt tới vô biệt niệm thì vậy là nó khỏi cần niệm. Đó, cho nên là một trong những cái ví dụ mà nó có thể gạt mình như chơi, là mình tự gạt, cũng như mình chưa có cái trình độ đó, mà mình có trình độ cho thấy ánh sáng ngũ hành bày bạ, nó nói bây giờ đó mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng rồi đó, cũng tự gạt nữa, là cũng gì phần hồn bất minh. Nó đưa ra cái đó mà phần hồn không có biết để giảng cho nó nghe, nên cái này không phải đâu. Bị lầm á, là tự mình gạt mình. Bây giờ mình phải tự giải. Giải là cần phải sáng suốt, cần phải hiểu đạo. Tu là phải hiểu đạo. Ở dưới thế gian phải học đạo, mà lên trên thì càng phải học đạo nhiều hơn, chứ đâu phải lên trên đi chơi. Nếu mà mình xuất hồn được, đâu phải để đi chơi đâu, đi tìm minh sư học đạo chứ. Mà ở dưới thế gian này có đạo, có ông Phật ông xuống tận nơi ông giảng bằng tiếng người ta mình nghe được, mà mình không thèm học, mình tu làm gì? Dứt khoát thực hành rõ diệu thâm là sao? Rồi, xin mời anh Tiến.
Dạ. Dứt khoát thực hành rõ diệu thâm thì mình dứt khoát cái sự mà mê lầm, như hồi nãy cái câu trên đã bạc rồi, thì mình phải thực hành một cách chân hành thì mới rõ được cái sự diệu thâm, diệu quyền, diệu thâm sâu. Thì khi mà mình dứt khoát thực hành một cách đó, chân hành đó, thì mình mới rõ được cái gì. Ví dụ bây giờ cái chân, cái tâm pháp đó, thì mình đó, niệm Phật á, hầu đầu mình niệm Phật thì chưa có cái chấn động, mà cũng chưa tới cái mức mà thường niệm vô biệt niệm. Em nói đây là nói trên cái lý thuyết cho em thì chưa đạt được à, nhưng mà mình phải hiểu được rõ, nắm rõ được phần lý thuyết à, thì cái niệm Phật thì mình từ cái mà chưa biết niệm cho đến tập niệm, đến thường niệm, rồi nó vô biệt niệm, đó là cái quyền diệu của cái pháp. Còn cái thâm sâu đây á, là nói về cái thân pháp, thì có cái pháp luân thường chuyển, mình đem cái thiên quả vô đốt cái quả đạt trong cái bản thể mình, để nó khai mở cái ngũ tạng trong bản thể, nó đánh đổ được cái trược điển trong bản thể, thì lúc đó cái ngũ tạng mà nó khai mở thì mình cũng cái luồng điển nó phát sáng đó, em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Rồi tuần rồi mình có học dứt khoát không? Không biết tuần nào mới đây mình có học chữ dứt khoát. Thì dứt khoát nó có mấy cái định nghĩa. Nó có mấy cái định nghĩa. Các bạn còn nhớ không?
Không có anh Bảo.
Rồi, chị Dung.
Nó có các định nghĩa. Cái nhất là dứt khoát là mình không có tái phạm anh.
À, nghĩa là khi mà mình dứt khoát sửa một cái tánh hư tật xấu nào á, là mình không có nên tái phạm. Tại mình sửa rồi mình tái phạm, cứ làm đi làm lại hoài, nó mất thì bao giờ mới sửa hết. Cái đó là cái định nghĩa mà thường xuyên mình hay dùng á, là dứt khoát á, là không bao giờ tái phạm. Rồi, định nghĩa tiếp.
Cái thứ hai là nói là mình phải làm, phải cương quyết làm cho được cái việc đó.
À, bây giờ mình nói dứt khoát tu là mình phải ráng tu đàng hoàng chứ không phải tu lơ mơ. Mình dứt khoát tu là mình cương quyết phải làm, mình đã lấy quyết định là mình tu, mượn cái pháp này để tu. Thành ra mình phải thực hành đứng đắn, không có mà bê trễ, mà không có nay dày mai khác. Như là dứt khoát là phải làm cho nó đàng hoàng tới nơi tới chốn, chứ không phải là bữa nay chịu làm, ngày mai là buông bỏ. Cái đó không phải là dứt khoát. Thì giờ dứt khoát thực hành. Dứt khoát thực hành là mình cương quyết rồi, mình hiểu rồi cái việc thực hành. Bây giờ mình phải làm sao mà để cho thực hành cho nó đúng. Như là anh Tiến nói nãy là mình chân hành á, hành sao mà đúng là cái người chân tu chứ không phải hành lơ mơ. Nhiều khi hành lơ mơ cũng nói là mình dứt khoát tu hành, nhưng mà thiệt ra không có dứt khoát, không có đúng. Thành ra mình phải làm sao mà để như chị nói là cương quyết, mà thực hành làm sao mà cho nó đúng như là cái người tu vô vi phải làm. Là biết bao nhiêu chuyện nãy chị đã kể ra rồi đó, là trong ngày đó biết bao nhiêu chuyện mình phải làm, mà làm cái môn nào nó phải ra môn đó, môn nào cũng phải làm đúng hết. Mà muốn như vậy á là phải trau dồi hoài, là phải học hoài, chứ không bao giờ cho là đủ hết. Bây giờ mình biết nguyên tắc những gì mình cần phải làm, nhưng mà bây giờ làm sao để cho làm càng ngày càng tinh vi hơn, làm càng ngày càng đúng hơn. Thành ra mình phải học hoài hoài, học tới vô cùng, chứ không nói à giờ tôi biết hết rồi, tôi khỏi cần học, tôi khỏi cần ôn, cái đó là không có đúng, thấy không? Nghĩa là dứt khoát là mình phải vậy. Thì bây giờ nói cái bây giờ nãy chị cũng có nói sơ cái nghe băng, nhưng mà thiệt nghe băng là cũng phải điêu luyện và cũng phải biết cách nghe băng, chứ ai cũng có nghe băng hết. Khi mà tu vô cái pháp này ai cũng nghe băng hết, nhưng mà nghe lúc nào, nghe như thế nào, mỗi người nghe khác hết à. Mà rốt cuộc để cái gì, nghe băng là để cái gì? Để cho mình thức tâm, mình nhớ những cái gì mà thầy dặn mình. Mà bây giờ mình nghe, thứ nhất là mình không có tập trung, mình nghe nhiều khi mình làm việc gì, mình mở băng, đang làm bếp, mình mở băng thì cái đó để cho nó đỡ mất thì giờ thôi. Chứ không phải là một cái người học trò mà đi vô học, ông thầy không đang giảng mà mình chơi đá banh, mình nghe ông nói chuyện đâu có được. Hay là mình mất làm cái trong chuyện khác mà ông ngồi ông giảng, ông thầy ông đang giảng bài mà mình làm chuyện khác, mình một cái lỗ tai mình để mình nghe ông đâu có đúng. Đã hỏi ra hỏi là mình đâu có nhớ gì, mình không có tập trung. Thành ra nếu mà muốn nghe băng mà để học á, là phải có giờ. Cái giờ mình chỉ dành cho cái chuyện đó thôi, chứ không phải là mình vừa làm chuyện này vừa để băng nó. Ông thầy muốn nói gì nữa, nghe được tiếng nào nghe. Cái đó là để cho cái đầu mình đừng có nghĩ bậy bạ, đỡ mất chút thì giờ vậy thôi. Còn cái giờ mà mình học mà để nghe băng á, là phải có giờ giấc đàng hoàng. Ngày ví dụ quy định nửa tiếng, hàng tiếng gì tùy theo cái thời gian của mình. Thì mình vô mình ngồi trên bàn á, cầm miếng giấy cái viết, cũng như học trò đi học phải ghi chép chứ đâu có nhớ. Óc mình chưa có lập lại trật tự mà, làm sao ông thầy không nói mà mình nhớ đó, chưa chắc gì hiểu, mà hiểu chưa chắc gì nhớ. Thì phải ghi ra, ghi để mình suy gẫm coi mình hiểu được tới đâu. Nhiều khi không cần phải nghe nguyên cuộn băng 45 phút, nghe 45 phút lát hồi hỏi lại ông nói gì không biết gì đó. Nhiều khi cho nghe thử một cuộn băng 5 phút hay là 2 phút, 1 phút mà ông nói rất là nhiều chuyện trong đó, mà hỏi lại coi ông nói gì ông nhớ, thì chứng tỏ là mình nghe mà mình không có thông thập được cái gì, không có thức tâm được. Mình nghe mình không có nhớ, mình không hiểu, mà nhiều khi mình hiểu sai nữa còn nguy hiểm lên cái chỗ đó. Nhiều khi mình diễn dịch sai nữa, chứ không phải là mình chắc gì hiểu liền. Bởi vậy thầy nói nhiều khi có đứa nghe cả kiếp người mà nó cũng hiểu được cái chút xíu à. Nên nó nguy hiểm, nó hiểu, mình có thể hiểu sai chứ không phải, có thể diễn dịch sai chứ không phải là mình hiểu là mình nghe đúng đâu. Thành ra mình cần phải bàn bạc mổ xẻ, mình cần phải gom góp cái sự giảng dạy của thầy nhiều khía cạnh khác nhau để mình đúc kết một cái hiểu của mình cho nó chính xác. Cho nên ngày nay các bạn may mắn là coi Ly đã đi thâu lụm từng chút gom lại thành một cái đề tài để cho mình hiểu rõ. Ông nói một khía cạnh này, khía cạnh kia, một người hỏi vậy ông trả lời khác, người kia ông hỏi ra, cho mình rất là đa dạng, nhiều khía cạnh, thì mình mới gom lại mình biết à cái góc cái chánh nó là như thế nào, khía cạnh này tại sao nói về, tại sao nói về, mình không có bị nó dẫn sai. Chứ nếu mà mình nghe một góc á, nhiều khi mình bị dẫn sai mình không hay. Thành ra mình nghe băng, mình học đạo mà mình học không có tới nơi tới chốn, mình thứ nhất là mình không hiểu, diễn dịch sai, không nhớ, không có đem vào tâm được thì đâu có áp dụng được. Đem vào tâm được thì lúc đó mình làm sai trong này nó nhắc lại cái chỗ đó, đó. Mình đem được vô tâm nó ích lợi vô cùng, là mình làm sai và ai là lúc căng trần mà nó có đề nghị sai, phần hồn có siêu lý để giảng dạy cho nó. Còn nếu mà mình không có giữ gì trong tâm, thế hồi nó đưa lên những cái chuyện bậy bạ, mình cứ nó nói mình không có gì dạy nó, thì mình phải đi theo nó. Theo nó là đi sai đường. Nghe không? Thành ra dứt khoát thực hành là nhiều chuyện lắm. Thầy nói có mấy chữ à, mà nếu mà mình mình giải phân giải nó ra nhiều chuyện phải làm, là phải làm khó khăn lắm, phải cố gắng dữ lắm, chứ không phải là nó hồi đó mình đọc cái câu thơ này là dứt khoát thực hành, tôi dứt khoát thực hành đâu có gì đâu nói. Rồi rõ diệu thâm, bây giờ diệu thâm là cái chữ rút ngắn của bốn chữ gì? Chữ diệu thâm này là rút ngắn của bốn chữ gì? Tại vì vô thầy, thầy mà làm thơ là thầy cô động dữ lắm. Thầy gì nói nhiều chữ, ông rút ngắn lại. Cũng như ở đây ông nói chữ diệu thâm. Nhưng mà nếu bình thường thì ông sẽ nói cái gì?
Dạ phải chữ thậm thâm vi diệu pháp không anh?
À, thậm thâm vi diệu. Nào, vi diệu thậm thâm đó. Đó là rút ngắn của bốn chữ vi diệu thậm thâm. Mà vi diệu thậm thâm là cái gì? Cái gì là vi diệu thậm thâm?
Dạ em theo em nghĩ là bây giờ mình có cái pháp luân thường chuyển, cái đó cũng là nếu mà làm được kết quả thì đó cũng là vi diệu thậm thâm mà. Cái pháp luân thường chuyển. Còn cái niệm Phật là tâm pháp, mà nếu niệm Phật mà đi đến mức thành công nó cũng là vi diệu thậm thâm luôn.
Rồi còn gì khác đi diệu thầm thâm nữa không? Thường thường mình nói vi diệu thầm thâm là mình nói tới ai? Vi diệu thầm thâm là mình nói tới ai? Thầm thâm là sâu 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 sâu, cao 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 cao, thật là vi diệu, mình nói tới ai?
Nói ông Phật, nói thầy,
nói luôn tới ông trời.
Ồ là cao dữ vậy.
À, nói luôn tới ông trời. Giờ để chào ba các bạn nghe cái clip này nha. Nghe rồi ráng để ý coi ông nói gì nha. Cái này 5 phút rưỡi. Chà, nhiều chuyện nói lắm à. Ghi được cái gì ghi ha.
Từ đâu mà có? À, trời có chứ. Trời do sự cấu trúc của mọi trạng thái mà thành trần. Cả càng không vũ trụ vi diệu vô cùng, thậm thâm vi diệu, tạo thành trời. Nhẹ là trời mà nặng là đất. Bây giờ bạn muốn biết ông trời ha, tôi nói bạn nghe, có phải cái bụng nghe không? À, cái chức nó nghe. Sao? Mà bạn có kiến thức không? Có, họ mới kiến thức đến cho mình coi được. Rồi không được. Trong cái không mà có, cái đó, nó mới lọt ra. Ông trời có biểu hiện, ông trời con ra. Sao? Rồi bây giờ bạn hỏi với tụi nó dưới này, nhắc bạn qua nó, trời ơi, ông trời đó mà tụi nó la. Nhưng mà khi nó la, nó ông trời này, ông lo, ông lấy thuốc, ông thả. Khi ông có thức, ông mới lấy thuốc, ông thả. Cho nên người ta than khổ kêu ông trời có cứu. Thì bây giờ cái thức của mình ở đây, bây giờ nhắc cái đại đau, la trời ơi, thì ông trời ông đi kiếm thuốc, ông lo. Thấy không? Ông trời của chị Thương Nghĩa nằm đây. Là cái hồn, là chủ nghĩa nó. Hiểu chưa? Mà muốn biết được cái sự cao cả vi diệu của ông trời là phải biết mình chưa? Mình đang làm con người mà chưa biết mình ra sao. Sống đang làm người mà không biết mình, cái mặt mày mình á, cái mặt này nó có thật, nó già, nó hồi chết, nó khác rồi. Thấy không? Nó bị tan rã rồi, cái mặt thật của mình thấy chưa? Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, mà bây giờ mình muốn biết luôn cao ông trời nó để làm gì? Ông trời con không biết ông, mà ông đi biết ông trời cha, chứ biết ông trời con, rồi mới biết ông trời cha, chứ nó ở thế gian, nó còn lớn lên, tôi vợ rồi đã, để con. Mày làm cha rồi, lúc đó trời ơi, ông cha tôi mà ông còn sống bây giờ là tôi ẩm ông, tôi hôn. Tức quá thì gặp được ông chết, mà bây giờ ông sống thì nhớ được không? Lúc đó nó mới thấy cha, cái công cha nó lớn lắm. Cái công ông cha thương nó, và tình thương của ông cha nó vô cùng. Lúc đó nó mới ý thức được con trời. Nó buồn, nó đi tu gì tu thì cầu nguyện cho ba, khỏi bị ở dưới âm phủ. Sao cho nên ông trời cũng sắp đặt rốt cuộc rồi mọi người cũng phải đi tu. Có vợ có con rồi mới đi cha mẹ. Còn không vợ không con nó tưởng cha mẹ cần nó. Ở đời này có bài học hết, không cần học chữ, tự nhiên rồi sẽ có tự biết. Thế chưa? Không phải cuốn sách nói đâu, tự nhiên hoàn cảnh nó sẽ cho mình biết. Ta, tôi thấy giờ phút này tôi làm ăn khá giả, có nhà có cửa, mà con lớn rồi mà ba tôi mất. Ta, tôi cũng không có nghĩa lý gì đâu. Nhớ cha, nhớ cha thấy cái khổ của mình, rồi thấy đứa con mình, rồi mình thấy trời Phật rồi vô cùng. Giúp đỡ chúng sanh không có sao đó, mà mình là giúp đỡ cha mẹ một chút rồi mình cũng lộn xộn. Ta, cho nên cái ông trời ông dạy con người rất tin đi chạy không hỏi đâu. Bạn nhập xác này là bạn bị kiểm soát bởi ông trời rồi chứ chạy không khỏi. Ăn ngủ ỉa tam đại sự phải làm, là miếng nhất cũng phải làm ba cái này. Rồi ra đời làm gì? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, kết điểm cuộc đời run rẩy không biết làm gì. Thấy không? Không tập bạc bắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, một phận bơ vơ. Không kiểm soát dữ lắm. Mà thích tâm tu là ông giúp cho thấy đường về, cho thấy đường đến, cho thấy đường đi, cho thấy khả năng sẵn có. Cho nên người tu phải biết rằng ta là ông trời, ta phải đàng hoàng. Khi thiền ta là ông trời, làm việc cho ông trời, thì ta phải đàng hoàng chứ không có tính phận. Phải giúp đỡ, hành động của ta phải đàng hoàng. Ta là ông Phật, ta phải đàng hoàng. Chứ đừng có sợ ông Phật, ở đây người ta ca tụng Phật cao thì cao, họ sợ thế rồi họ làm. Thế nên mình đời, cha nào mới làm những ông Thích Ca được. Thì thôi mình làm bậy. Ta đã thờ ông Thích Ca mà vẫn làm bậy. Còn những người tu vô vi là cái trách nhiệm ta là ông Phật phải đàng hoàng. Không sợ gì hết. Phải có dũng mạnh, phải có thanh tịnh. Phải giải quyết tất cả mọi việc của chính mình. Trách nhiệm. Phải gánh vác như Thượng Đế đã và đang gánh vác. Anh em tu nhanh. Chứ đừng cứ khinh khi mình kỳ thị mình tiếng gì. Tôi mà đi vô kỳ thị mình đi cho ông đó. Bao nhiêu kiếp mình mới cứ kiếp mà. Làm sao biết mình kiếp? Luôn còn biết bao nhiêu kiếp không? Đã. Cho nên nhiều người còn ở trong sai lầm ca tụng cái hay của những người truyền giáo. Và không biết xem mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Sử dụng khả năng sẵn có của mình, chính mình là mình đi trên cái hòa đồng ở Chúa là ta, Phật là ta. Thì Chúa mừng, Phật mừng. Thì Chúa không có ghét. Mà cứ sao ông Phật, ông Phật buồn. Mà sao ông trời được ông trời buồn nữa. Ông phải khóc lắm. Thế con tao gỡ bao nhiêu nó đi luôn, nó không về. Ông khóc. Cha nào thì cha không thương con. Ta.
Rồi. Này nói ông trời sao? Tâm thâm vi diệu ha. Mà ông trời đã ở đâu? Ông trời ở đâu?
Dạ, ông trời là mọi cấu trúc mọi trạng thái hình thành.
Ừ.
Dạ.
Thì trước hết là mình phải biết ông trời con ở trong tiểu thiên địa này. Mình phải hiểu rõ ông trời con ở trong tiểu thiên địa này, mình mới hiểu rõ cái sự vi diệu thầm thâm nó nằm ở đâu. Nhưng mà mình phải trở về tìm con người thật của mình, có mặt thật của mình nó như thế nào. Mình phải hiểu mình phải thức tâm, mình mới tìm lại cái vị trí của mình. Thì lúc đó mình mới tìm lại được ông trời. Còn nếu mà mình không có tìm lại được cái vị trí của ông trời con trong cái tiểu thiên địa này á, thì không bao giờ mình hiểu ông trời là gì. Giúp đỡ cho mình từng giờ từng phút, giúp cho mình thức tâm, để cho mình đừng có bị sai lầm. Chỉ cho mình nghe, cố gắng tu là ông giúp cho mình thức tâm, chỉ cho mình có đường về, cho mình cái phương tiện, đưa mình cái hoàn cảnh để hướng mình đi trở về con đường ngay nẻo thẳng. Đó là cái sự thậm thâm vi diệu của ông trời, lúc nào ông cũng có. Mình ráng mình tu là ông giúp mình điện, giúp mình để mình thức tâm, mình định sau này mình chết mình không có bị bơ vơ nữa. Chứ nếu mình sống mà mình không biết mình là ai, chết vẫn còn bơ vơ như thế, không biết đường về, sai lầm. Mình ra ông trời không muốn mình sử dụng, cho mình thấy cái khả năng sẵn có của mình, muốn cho mình sử dụng cái khả năng của mình. Thì lúc đó ông trời ông Phật mới vui, thấy hòa đồng nên ông trời ông Phật không nói tôi về được thì cũng muốn những cái phần hồn này nó trở về như tôi. Ông vui chứ ông đâu có muốn ông ở trên chỉ có mình đâu, mấy người kia là không ăn nào được về hết trơn thì đâu có gì vui, đâu có giúp được ai đâu, còn mình giúp mà thấy nhiều người được trở về đó mình mừng chứ. Thì đó, ông Phật ông khác cái người phàm ở chỗ đó, còn người phàm thấy ai mà muốn hơn mình chút xíu là mình ganh mình ghét, mình so đo, mình muốn cho người đó không có bao giờ bằng mình, đó là tâm phàm. Còn trở về cái chân tâm như một vị Phật thì chỉ muốn mọi người đều được sáng suốt chứ đâu có muốn mấy người kia mà tâm tối phải lệ thuộc mình hoài. Cái đó là tâm phàm. Tâm phàm thì hay so đo, muốn đè bẹp người khác, muốn làm cha người khác, muốn làm thầy người khác thì mới nghĩ vậy. Còn mình trở về với cái chân tâm thì muốn mọi người đồng đẳng với nhau, cùng tiến, cùng chung hưởng, cùng giúp đỡ xây dựng. Cái đó là cái người trở về với chân tâm. Thanh tịnh chiều cao không giấy động. Câu này có nghĩa là gì? Thanh tịnh chiều cao không giấy động.
Mình xin đóng góp này bạn.
Dạ.
Thì cái câu trên mình dứt phát, mình chân hành rõ diệu thâm rồi. Bây giờ thanh tịnh chiều cao không giấy động. Mà thanh tịnh đây là cái gì thanh, cái gì tịnh? Thì theo em nghĩ thanh đây là cái xác mình thanh, cái tâm mình tịnh. Khi cái xác mình thanh, cái tâm mình tịnh rồi á, thì cái luồng điển mình nó phát triển, nó đi lên, nó ngự trên trung tâm bộ đầu được thường xuyên á, thì cái tâm mình không có đi ra ngoài, không có hướng hạ, nó không có giấy động cái quầy cảnh động loạn ngoài đời, mà nó hướng về con đường đạo phát triển đi lên nhiều hơn. Vậy em xin hết.
Yeah, cảm ơn anh Tiến. Thì cái chữ thanh tịnh này đó, lúc nào mình mới có thể là có thanh tịnh được. Tại cái xác này thiệt ra nó khó mà thanh được. Hằng ngày nó thâu thập những cái chuyện trần trượt gì cũng ăn uống rồi, suy nghĩ, suy tư rồi đủ thứ ấy. Như là mình cư trần nhiễm trần mà. Thành cái xác này thầy nói là cái xác này là tà. Mà cái nơi mà cái trong thể xác này mà tương đối là thanh tịnh nhất là cái đỉnh đầu của mình. Cái chỗ đó là tương đối là thanh nhất. Nhưng mà khi nào nó mới thật sự là thanh tịnh? Chỉ có khi mà thân ngoại thân, phần hồn lìa khỏi thể xác là lúc đó nó mới thật sự là thanh tịnh. Chứ nó còn ở trong thể xác là chỉ có tịnh được chút đỉnh vậy thôi, chứ bị cái trần trượt nó khuấy nhiễu hoài cả ngày, phải lo giải hoài. Cho nên mình còn cái xác này, thầy nói là phải hành pháp là vậy, nó mượn để giải. Thì ăn vô mà thầy còn vô, thầy ngồi thầy giải liền mà. Mình đâu có thấm thế gì. Với cái pháp lực của ông Phật mà ông ăn vô là ông phải lo, ông giải liền, làm việc liền. Mà ông không có rước trượt như mình á, ông có rước những cái tư tưởng ngoại lai đem vô trong tâm ông đó, mà ông ăn vô là bắt buộc phải lo cho cái xác này, là phải giải những cái phần ô trượt mà mình đem vô luôn trong lúc đó đó. Thành ra khi mà thân ngoại thân rồi đó, mới thanh tịnh chiều cao là mình phải thoát lên trên rồi đó. Thì lúc đó mới không giấy động. Mà mình còn bị giam trong cái xác này là còn bị động. Còn giam trong cái xác này là còn bị động. Không có thể nào mà mình dùng cái chữ thanh tịnh được. Có thể tịnh những cái giây phút nó tịnh hơn những cái phút khác thôi. Nó lo niệm Phật thì lúc đó nó đem lên cái luồng điển lên đỉnh đầu thì cái luôn. Lúc đó thì những cái giây phút đó thì tương đối nó tịnh thôi. Chứ mà thả ra một cái là cái đời nó hút liền. Thành ra mình mới thấy là mình cần phải tu, cần phải thanh lọc nhiều, cần phải niệm Phật nhiều là vậy. Đóng cửa thế gian, muốn đóng cửa thế gian thì phải niệm Phật thôi, chứ không đóng là mở cửa đăng quang là bụi bặm nó bay vô, rác nó bay vô đầy nhà. Mà mình cũng không biết nữa. Thành ra thầy phải nhắc mình trì niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy để đóng cửa lại. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng được. Thanh tịnh chiều cao không giấy động, chân thành tu tiến giải mê lầm. Là sao? Chân thành tu tiến giải mê lầm. Là đầu câu cũng có mê lầm, mà cuối câu cũng có mê lầm, cũng giải mê lầm. Hai cái đều giải mê lầm hết. Nhưng là con người ta sống là trong cái cõi thế gian là bị mê lầm hết. Chân thành tu tiến là sao?
Dạ, em đóng góp luôn anh Bảo.
Rồi, mời anh Tiến.
Dạ. Thì cái chữ mà mê lầm đây thì thành ra chắc ông thầy cũng thấy rồi. Tất cả mọi người mà giáng lâm xuống cái thế gian đều mê với lầm hết. Không có ai mà chỉ trừ ra như thấy chỉ có thầy mới thoát đi trước mà là thành Phật thôi. cái câu mà chân thành tu tiến giải mê lầm, chân đây đó là mình chân thật với cái pháp, thành thành tâm. Thì mình khi mình hành pháp mình phải có cái lòng chân, mà phải có cái sự trung thành với pháp, trung thành với thầy tổ. Mình lo ngày đêm mình phải lo thực hành pháp cho đúng đắn, thì cái đó nó mới tu tiến, nó mới giải cái phần ô trược trong nội tâm. Thì cái thần tâm thức mình mới càng ngày nó càng sáng ra, nó càng thức ra. Thì lúc đó mình mới giải được cái sự mê lầm. Thì lúc đó mình thức, mình sáng ra, mình mới thấy cái sự mê lầm mà mình giải. Thấy sự mê lầm đây là cái gì, như sự tranh chấp hơn thua hay cái gì đó, ô trược đó. Thì mình cái gì mình thấy sai thì mình phải giải bỏ. Thì lúc đó mình mới tiến lên được. Chứ mình nói mà mình giải mà mình không bỏ được thì tất nhiên mà một bước tới mà ba bước lui thì thấy cái đó thì tu nó là lâu tiến. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì đó, anh nói là mình phải tu là phải tu chân, không có được mà tu mà không có đàng hoàng á. Cũng như nãy trong vùng băng thầy nói, mình làm cái gì mình phải coi mình là một vị Phật, là phải hành động đàng hoàng, phải ăn nói đàng hoàng, cái gì cũng phải đàng hoàng hết. Phải trở về, phải đừng cứ quên cái vị trí của mình đó, thì mình mới đàng hoàng, chứ không ấy là mình làm cái chuyện không có đàng hoàng. Nói năng không đàng hoàng, xuất ngôn bừa bãi, làm việc cái gì cũng không có đàng hoàng hết. Thành ra mình nghĩ mình là cái gốc của mình là tượng Phật, mình muốn trở về ông Phật thì mình phải đàng hoàng, làm bất cứ chuyện gì phải đàng hoàng, ăn nói suy tư cái gì cũng phải đàng hoàng hết, chứ không có lộn xộn được. Thì lúc đó mình mới trở về với cái chân chân ngã của mình, trở về với cái thực chất của phần hồn của mình là cái gì thanh nhẹ. Thanh cũng như anh nói là cũng có thể là thành tâm, mà cũng có thể là trung thành với cái pháp của mình. Thì mình phải thành tâm, thành tâm là phải, rồi mình phải chuyên tu là phải thành tâm rồi. Nếu mà mình nói mình chuyên tu mà không có để hết cái tâm mình vô trong cái chuyện mình làm thì đâu có thành tâm. Hay là mình tu mà mình không có nói mình nói cái chuyện mà mình không có đạt, mà mình nói mình có, mà là mình nói dốc. Mình mới tu mà mình nói mình tu mấy chục năm rồi, ví dụ xạo vậy đó. Hay là mình nói mình tu mấy chục năm nhưng mà thiệt ra thầy nói vậy chứ tu đâu có bao nhiêu giờ, tu đâu có bao nhiêu. Mình ra thầy nói đừng có để cho lục căn rằng nó gạt bằng cách là hỏi tu bao lâu. Dạ mới tu qua, có tu đàng hoàng không? Chứ đâu có dám, đâu có biết là mình tu bao nhiêu mà dám nói mình tu mấy chục năm. Không ai dám nói vậy. Mình nói mấy chục năm.
Em xin có cái ý vậy nè. Cái chân thành, có chân thành đó là nó không phải là ví dụ giờ cái người đó, người ta cũng tu vậy nhưng mà tu không rốt ráo, nhưng mà ta không bỏ pháp, ta không đi pháp khác, cái đó đâu phải gọi là trung thành với pháp. Trung thành với pháp theo em nghĩ là mình phải thường xuyên tu. Thay vì em nói ví dụ như giả sử cái ngày này tháng này mình tu một ngày 2 tiếng đồng hồ, thì mình làm sao cái tháng tới ngày tới mình có tu được hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì mình phải mới phát triển về cái mặt tâm linh, phát triển về đạo pháp được. Chứ trung thành với pháp, mình ôm cái pháp đó là mình suốt kiếp, suốt đời này cũng dậm chân tại chỗ. Có nghĩa là cấp sách đến trường mà từ hầu tuổi thơ mà tới trung niên vẫn ngậu lớp 1 thì đâu phải là trung thành với pháp. Mà nếu muốn trung thành với pháp thì phải mình phải lên lớp, mình phải sáng suốt, phải nâng cao cái trình độ học thức, nâng cao tu học mình lên thì mới gọi là trung thành với pháp. Em xin hết.
Dạ, thì mình trung thành với pháp rồi mình tu là mình phải tu chân là phải làm cho nó làm sao mỗi ngày nó mỗi thanh nhẹ, không có nuôi dưỡng cái tà khí, nghe không? Mình tu chân mình phải thành tâm. Thành tâm là mình phải để hết cái tâm mình vô đó, mình làm bất cứ cái chuyện nhỏ chuyện lớn gì mình cũng phải thành tâm, phải làm cho nó đàng hoàng. Mày nhắc đi nhắc lại mà làm cái gì cũng phải đàng hoàng, bất cứ hành động tư tưởng cái gì cũng phải đàng hoàng, không có làm mẫu mà không có nói vậy. Người tu là cần phải ăn nói có mực thước. Ông Tư ông dặn là ăn nói có mực thước. Thì thầy nói là phải đàng hoàng, hành động phải đàng hoàng, tư tưởng phải đàng hoàng, không có nghĩ bậy. Đó. Thì chân thành lúc đó mình mới tu tiến. Mình tu tiến được lên trên cao á, mình tiếp thu được cái sự thanh nhẹ bên trên đó, mình mới thấy dưới này là cái cõi này, cõi mê này. Rồi đó giờ mình không thấy, tại vì mình đang trong mê hồn cận mà mình đâu có thấy, mình lầm. Bây giờ mình tiến lên trên cao rồi đó, lúc đó mình mới nhìn lại, mình thấy ở chết chà, cái cõi này cái chỗ mê lầm. mình sống ở trong cái mơ hồ, đóng trong cái mù mịt mà mình tưởng cái đó là đúng là mình lầm. Thì bây giờ mình giải, phải đi lên trên thành tâm trở về với cái bản chân chân ngã của mình nữa, mới thấy được cái sự mê lầm, mới giải nó được. Thì lúc đó mình sáng suốt là mình mới giải được. Còn nếu mình không sáng suốt thì mình cũng như người đi trong sương mù vậy thôi. Rồi, thì giờ cuối năm được học bài này thì năm sau thì mình ráng áp dụng cái chuyên tu đi. Bây giờ mình không nói mình tu nữa mà mình phải chuyển về cái nghề chuyên tu, là mình phải cố gắng nhiều hơn. Nè, giờ qua mấy câu hỏi. Mấy câu hỏi nào tôi đọc xong mà tôi nói, nếu mà các bạn đạo nào mà có thắc mắc thì cứ đặt thẳng lên đây nha. Không cần phải qua một người nào á. Với bạn nào nào có mặt ở đây mà muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi trực tiếp đi, nó dễ hơn. Câu hỏi thứ nhất, hôm nay bé phải ra đi nơi khác, đành xa bạn đạo quý mến của bé. Bé có buồn không? Đáp, ưa mang xác làm người, khi gần lại ấm áp, khi xa lại lạnh lẽo, tạo niềm nhớ thương. Ngược lại, người tu cần sự ảnh hưởng cho nhau, khi gần cũng như khi xa. Sự liên hệ giữa trời đất và người lúc nào cũng không xa. Tâm thức lúc nào cũng giao cảm và quý thương, bắt buộc phải tự thức hành pháp môn mà mỗi người đã nhận được. Kệ hướng thượng tâm linh tiến triển triển hành, thực hành chất phát hướng về thanh, chẳng còn loạn động không mê chấp, thực hiện hàng ngày pháp pháp thanh. Câu hỏi là hôm nay bé phải ra đi nơi khác, đành xa bạn đạo quý mến của bé, bé có buồn không? Thì ở đây thầy nói là khi gần nhau thì là ấm áp, khi xa lại lạnh lẽo, tạo niềm nhớ thương. Thì cái đương nhiên cái sự giao cảm giữa điển quang với nhau thì mình có cái duyên thì nó có cái sự nhớ thương. Còn cái đó là cái người thường á, cái người mà mang xác làm người á, thì nó có những cái tình cảm á, nó dính líu tới cái tình cảm giữa con người với con người á. Còn cái người tu á, thầy nói ngược lại, người tu á là cần ảnh hưởng cho nhau, gần cũng như xa, nghĩa là thấy gần mà cũng như xa, xa cũng như gần, không có thành vấn đề. Cái vấn đề xa cách thể xác không có thành vấn đề nữa, mà cần là có cái luồng điển để ảnh hưởng cho nhau, khi gần cũng như khi xa cũng ảnh hưởng được, cũng cảm thấy gần được. Nó mình khác cái người đời ở chỗ đó. Cái người đời gần á thì ấm áp, mà xa lạnh lẽo thì nó có niềm nhớ thương. Mà cái người tu á thì mình biết về điển quang rồi đó, khi gần cũng có thể thầy, xa mình thầy cũng có thể chiếu cho mình được. Mình xa thầy nhưng mà mình cũng cảm nhận tới thầy được, nghĩ tới thầy được. Sự liên hệ giữa trời đất và người lúc nào cũng không xa, nghĩa là cái sự liên hệ giữa cái luồng điển thanh nhẹ với mình đó không xa, chỉ cần cái tâm mình hướng về đó là mình có thể cảm nhận được. Thành ra tại sao mình cần phải hướng tượng tưởng về trời Phật nhiều hơn, tưởng tới cái chuyện đời trần trược. Tâm thức lúc nào cũng giao cảm vào quý thương, thì lúc đó mình quý thương, quý trời quý Phật bên nhau, là lúc nào mình cũng tưởng trời, mình thương trời thương Phật, thì lúc đó mình cũng được gần trời Phật hết. Thì bắt buộc mình phải tự thực hành cái pháp môn mà mỗi ngày mình đã nhận được. Mỗi ngày mình bắt buộc mình phải thực hành pháp môn mỗi ngày, đó là mình phải làm điều mình đã nhận pháp rồi, thì mình phải cương quyết dứt khoát làm điều mỗi ngày, không có bỏ ngày nào hết. Để hướng thượng tâm linh tiến triển hành, triển triển hành, thì mình hướng thượng cái quan trọng là mình có hai chiều hướng, một cái đi lên một cái đi xuống. Mà bây giờ mình muốn đi về trời là mình phải hướng thượng, mình chọn con đường đó mình đi. Hướng thượng tâm linh triển triển hành thì cái tâm linh mình nó càng ngày nó càng phát triển, mình hành hành tiếp hành tiếp để cho nó phát triển liên tục không ngừng nghỉ. Khi mình triển triển hành phát triển không ngừng nghỉ, mà mình phải hành khai mở khai giải nó mới phát triển được. Thực hành chất phát hướng về thanh, thì mình thực hành mình phải thành thật với chính mình, đừng có nói láo, đừng có gạt mình. Nghĩa là nói láo là nói làm sao, nói như mình không có hành bao nhiêu, mình nói mình hành cả ngày mình niệm Phật chưa có niệm được bao nhiêu, nó tôi niệm Phật cả ngày, ôi cái chuyện đó chuyện dễ mà đâu có gì khó. Niệm Phật thì tôi nghiện cái này, nó điển tôi nó rút cả ngày cũng nó dốc nữa. Làm sao mà điển rút cả ngày lúc đó là mình sẽ khác rồi. Con người mình nó thay đổi ghê gớm lắm. Mà người ta nhìn vô là người ta thấy khác liền. Còn mình không có đạt cái đó mà mình nó dốc. Thành ra mình thực hành mà không có chất phát. Thực hành phải chất phát, có sao nó vậy, có bác nó bác. Bây giờ tôi chưa có niệm Phật được nhiều, tôi nói tôi chưa có niệm Phật. À, tôi chưa có chương trình niệm Phật thì tôi sẽ lập chương trình niệm Phật. Chứ đừng nói nó không có mà nó có là nó dốc. Nói là tôi tu mấy chục năm rồi nó dốc nữa. Tu một giờ còn không tu được đàng hoàng nữa mà nó dốc tu mấy chục năm là tự gạt mình. Tu học thực hành là phải chất phát, có sao nói vậy. Tôi còn cái tánh hư tật xấu này, tôi còn so đo, tôi còn muốn hơn người, tôi còn muốn tranh chấp, tôi còn muốn cạnh tranh. Tôi cũng muốn là người số một. Thì tôi cứ nói vậy đi để tôi thấy cái đó là tôi sửa. Cái đó là thực hành chất phát. Hướng về thanh. Mình hướng về thanh thì không có còn những cái phàm tâm mà nặng trượng. Thanh nhẹ này lúc nào cũng chỉ biết tha thứ và thương yêu giúp đỡ và xây dựng lúc nào. Tâm lúc nào cũng nhẹ. Không có nuôi dưỡng cái sự nặng trược trong tâm, không có nuôi dưỡng cái sự mê chấp trong tâm. Muốn hơn thua đủ với người khác là cũng là cái sự nó trầm trược rồi. Muốn lúc nào tôi cũng có lý thì cũng trầm trược rồi. Không có chịu chấp nhận trở về thanh. Mình muốn cái chữ tranh chấp, muốn cái sự hờn giận, muốn cái sự hơn thua. Cái đó là trầm trược, nó không phải gì thanh. Chẳng còn loạn động, không mê chấp. Thì mình hướng về thanh rồi nó đâu còn loạn động nữa. Cái sự trầm trượt nó đâu có lôi kéo mình được. Nó đâu mà mê chấp. Thanh là lúc nào cũng hòa. Tại mình hòa được với cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình có thể hòa ở dưới này. Chỗ nào mình cũng hòa mà nó không có hút mình. Còn mình chưa có hòa được với cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Mà mình bắt trước ấy, mình đi hòa dưới này. Mình vô cái chỗ trượt nó hút mình cái là mình trượt luôn. Bao nhiêu cái thanh điển mình mất hết. Mình nói mình học hòa, học không phải cách đó, phải có lớp, có lan, phải có trật tự, cái nào làm trước, cái nào làm sau. Ông Phật cũng hòa được là tại vì ông đi vô trượt, trượt nó không hút ông được, mà ông chỉ cảm hóa cái trượt thôi. Ông chiếu vô cái trượt. Còn mình không có thanh điển bao nhiêu, mình nói ai tôi cũng chơi, tôi nhào vô nhóm này, tôi vào vô nhóm kia. Thì rút ruột cái, nó thảy cho mình một đống rác, mình giải không được, cái mình trần trượt, cái mình chìm luôn. Chẳng còn loạn động, không mê chấp. Thực hiện hàng ngày pháp pháp thanh. Thì cái gì, những cái chuyện đạo mình phải thực hiện hàng ngày. Nghĩa là mình là người chuyên tu, mình phải ráng làm hàng ngày chứ đâu có làm bữa bỏ bữa không được. Mà cái sự cố gắng của mình cũng phải hàng ngày, chứ không phải là nay tôi cố gắng, mai tôi không cố gắng, tôi thả trôi, nó không được. Pháp pháp thanh thì mình cứ mượn cái pháp này thì nó sẽ thanh lọc mình, càng ngày càng thanh, không có rước rác nữa. Mình thực hành đứng đắn thì mình phải đóng cửa từ từ thì nó bớt rước rác, thì cái pháp pháp thành hàng ngày nó mới giúp mình thanh được. Các ai muốn thắc mắc gì không câu này? Có qua câu số 2.
Em đọc các câu hỏi bạn đạo viết ở đây nhé.
Thôi bây giờ bạn đạo nào, anh nãy anh có nói bạn đạo nào muốn thì đặt câu hỏi trực tiếp đi, khỏi tại đặt.
À vâng.
Tại vì bây giờ đặt ở đây thì đâu có lợi gì nữa. Đặt trực tiếp gửi cho anh thì anh còn soạn được, chứ bây giờ đặt ở đây để cho đặt trực tiếp đấy, ai muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Vâng, thế được rồi.
Giờ ai muốn hỏi gì, ai có câu này câu thứ nhất này, ai muốn đặt gì, nãy giờ anh giảng rồi đó, có ai muốn đặt cái gì không, nãy giờ anh nói rồi đó, anh phân tích theo cái gì anh hiểu rồi đó, có ai muốn hỏi gì thêm không, hỏi thì cứ mạnh dạn nói lên, ở đây mình bàn bạc với nhau không có gì phải sợ hết. Không ai hỏi à? Không ai hỏi rồi qua câu số 2. Thành tâm tu học tham thiền nhập định sẽ đi đến đâu? Đáp thưa, thành tâm tu học tham thiền nhập định thì sẽ đạt tới phước huệ song tu, cơ thể bình an, tâm linh phát triển, rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại trên mặt đất. Kệ siêng năng sẽ đạt, sẽ phân minh, đời đạo song tu tự rõ mình. Chuyển thức tâm hành trong giới hạn, bình minh sáng tỏ tự mình minh. Thành tâm tu học, tham thiền nhập định sẽ đi đến đâu? Thì trong này nó có là thành tâm mà tu học, tham thiền, nhập định là nhiều thứ đó. Thưa, thành tâm tu học tham thiền nhập định. À, nhiều đó là cũng đủ thấy mệt rồi ha. Sì sẽ đạt tới phước huệ song tu. Bây giờ mình phân tích từng chữ nè. Thành tâm. Thành tâm mà nói cái chữ thành tâm không là mình cũng nhắc đi nhắc lại nhiều rồi đó. Thế nào gọi là thành tâm tu học? Bây giờ các ai nhắc lại sơ sơ nhanh đi. Ha. Ai nhắc lại chữ thành tâm tu học đi. Ai muốn nói? Thành tâm tu học đó là mình tu là mình phải học. Cái gì mình cũng phải học hết trơn, mình đừng có chê. Mình đừng có nói cái này tôi mới học, không phải học, học để cho mình minh, mình hiểu. Thành ra cái lúc nào mình cũng phải cần phải học. Tại mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa mà. Thành ra cái bài nào tới mình cũng phải học, mình không có chạy trốn được. Mình không có nói bài này tôi không học, nó tới là mình phải giải quyết. Giải quyết là mình đang học. Mình đang tìm cái sáng suốt để giải quyết là mình đang học. Tu học thì mình muốn có sáng suốt thì mình phải học đạo. Chứ không phải tự nhiên mà mình biết. Mình là người trần trược thì có ông Phật cũng phân tách rồi. Phân tách cái nào đúng, cái nào sai thì mình học. Học để mình thấy, mình biết đường đi. Thì cái là tu học. Tham thiền. Tham thiền mà muốn nhập định thì phải làm sao? Tham thiền thì mình ở đây thì tôi nghĩ ai cũng tối nào cũng ngồi thiền hết trơn rồi. Nhưng mà muốn thiền mà nhập định thì nó khó hơn. Chứ thiền thì ai cũng tham thiền hết. Nhưng mà nhập định thì nó khó hơn. Tại sao mình thiền mà khó nhập định? Cái này mình có học rồi á. Ai nhớ không? Tại sao mình tham thiền mà nó khó nhập định?
Dạ, còn...
Ai muốn nói? Tiếng là thiền. Thiền nói đi.
Nhất là cái việc mình tham thiền mà nó khó định do cái trong này mình bị loạn động nhiều quá thì cái điển của mình nó bị phân tán.
Thì tới khi mà cái điển của mình bị phân tán nghĩa là mình rước trượt vô quá nhiều á. Cái điển mình bị động loạn thì tới mình rước trượt vô quá nhiều. Khi mà mình làm soi hồn pháp luân thường chuyển mình giải không hết. Cho nên lúc mình qua cái thiền định á thì lúc đó đáng lẽ mình phải quên hết cái chuyện đời để cho mình dễ nhập định. Phải tưởng tới trời Phật. Nhưng mà tại vì lúc đó cái trượt của mình nó còn quá nhiều á, thì nó vẫn còn hút mình, bắt mình nhớ chuyện đời. Thay vì mình tưởng tới trời Phật, cái trong cái lúc mà mình thiền định thì mình lại tưởng tới chuyện đời tiếp tục. Thì đó, mình đâu có nhập định được. Mình đâu có hướng về trời Phật đâu mà mình nhập định được. Mình hướng về bên trên hút mình á. Lúc đó mình mới dễ nhập định. Còn lúc mình vô tới thiền định là mình chưa giải xong cái trầm trượt của mình trong ngày nữa. Thì làm sao mình nhập định được? Thấy không? Mình ra thành tâm tu học là phải tu luôn cả ngày chứ không phải là đợi tới ban đêm mới tu. Không phải đợi tới thiền mới là tu. Tu học là lúc nào cái tâm mình cũng phải lo niệm Phật hướng thượng thì mình mới có cơ hội tu học. Mình hướng thượng thanh nhẹ thì mình sáng suốt, mình mới phân định được mọi chuyện việc nó tới với mình mới học được. Học cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì trần trượt, cái gì thanh nhẹ mình biết. Thì lúc đó mình sẽ đạt tới phước huệ song tu. Phước huệ song tu là sao? Sao kia là phước huệ song tu? Ai muốn nói con này không? Sao kia là phước huệ song tu?
Dạ theo em gửi kiếm đó.
Rồi.
Dạ, theo em nghĩ phước huệ song tu đây đó là nói về cái pháp vô vi mình á. Phước đó là mình lo mình đó là dạy dỗ lục căn lục trần, dìu dắt chúng nó đi tu, gọi là phước. Còn nó huệ thì mình tu về phần điển quang rồi là huệ. Theo em nghĩ là vậy, không biết đúng không, nhờ anh Bảo phân tích.
Dạ. Thì đúng, anh nói đúng rồi đó. Phước là trước hết á, mình muốn làm phước là mình phải biết làm phước cho lục căn lục trần, mình phải xây dựng cho nó thanh nhẹ, thì đó là mình đang làm phước cho lục căn lục trần. Mà lúc đó mình mới biết xây dựng cái tâm từ bi, tại vì mình biết thương mình, mình biết xây dựng cho mình biết sửa cái tánh hư tật xấu cho mình của mình. Cho nên khi mà mình bước ra ngoài mình làm phước á, mình không còn mê chấp nữa. Mình biết mình ra ngoài mình làm phước là tình đời nó đang bạc, nhiều khi mình làm cho nó cũng chửi mình, nhưng mà mình lúc đó mình không, mình tha thứ nó, mình không có giận nó nữa, mình không có bị lôi cuốn nữa. Lúc đó mình đã có cái biết thương mình rồi, mình xây dựng sửa tánh hư tật xấu của mình rồi, mình không có ghi những cái chuyện nhỏ mọn nữa. thì lúc đó là mình ra mình làm chuyện đời nhiều khi bị người ta phản công lại, người ta nói xấu mình hay là mình giúp đỡ người ta mà người ta phản bội mình, người ta phản trắc, thì lúc đó mình vẫn tha thứ và thương yêu người ta, thì lúc đó mình làm phước thật sự. Người làm phước mà không có kể công, không có so đo, không có tính toán, thì lúc đó mình con người làm phước thật sự. Còn mình chưa biết làm phước cho mình nữa, mình ra ngoài mình làm phước, mình chửi mấy cái, mình giận, mình hờn, mình kể công thì đâu phải làm phước nữa. Rồi huệ, huệ là mình tu là để cho mình khai mở cho mình, giải trừ trần trược để mình trở về sự sáng suốt. Mình mở huệ, mình khai huệ là mình khai được cái sự sáng suốt, mình tìm lại được ánh sáng của mình mở được những cái luân xa của mình có sự sáng suốt hơn người. Thì lúc đó mình mới ban ban bố cái chân ngôn của mình để giúp đỡ những người khác. À, lúc đó mình mở vừa huệ, một mặt là vừa làm phước cho cái thể xác này, vừa làm phước cho đời, một mặt vừa khai sáng cho mình. Thì đó mình khai mở về hai cái phương diện. Người ta lấy tiền của người ta giúp mình làm hai cái luôn, có tiền thì giúp tiền, không có tiền thì giúp giúp sự sáng suốt trước hết cho mình, dẫn đường mình đi. Thứ nhì là chia sẻ cho những người khác để trả bớt cái món nợ tâm linh của mình. Thì mình tu lên nhẹ như ông Phật là chỉ muốn giúp người thôi chứ đâu có làm chuyện khác, đâu phải là đi làm cha người ta. Mình tu có sáng suốt là mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Đây là phước huệ song tu. Cho nên nói sơ sơ thôi nha, chứ cái này là nguyên cả một cái đề tài. Đi lên trình suy đạo mở băng nghe kiếm chữ phước huệ song tu nó cả một cái đề tài. Nhiều chuyện nói lắm. Đây thì mình nói sơ sơ thôi. Cơ thể bình an, tâm linh phát triển. Thì lúc đó cơ thể là cái thể xác của mình biết xây dựng cho nó thì nó bình an. Mình biết tập những cái phương pháp mà ông thầy cũng chỉ thì mình không có bị lãng tai, không bị đớ lưỡi, mắt sáng. Ví dụ vậy đó. Hay là sức khỏe mình lập lại trật tự, bớt ăn bậy bạ, bớt bệnh. Thì cái cơ thể nó bình an rồi mình biết lo cho nó. Rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại trên mặt đất. Thì bây giờ mình còn sống ở trên mặt đất này, mình cần phải có cái cơ thể nó bình yên, cần có sự sáng suốt để giải quyết mọi sự việc nó đến với mình và để giúp đỡ những người khác. Kể siêng năng sẽ đạt, siêng năng sẽ đạt sẽ phân minh đời đạo song tu tự rõ mình, chuyển thức tâm hành trong giới hạn bình minh sáng tỏ tự mình minh. Siêng năng thì bây giờ mình hành pháp tu hành là mình phải siêng năng thì mình mới đạt. Người làm biếng á, thì vô phạm cái điều luật đầu của vô vi rồi đó, thì không bao giờ mà tu mà tiến được, không có được làm biếng. Mà mình đi về con đường của trời Phật á, thì đâu có làm biếng, thầy đã để lại cái duyên lành này. Thầy làm việc không ngừng nghỉ mà đâu có bao giờ thầy làm biếng được, không có quyền làm biếng thì mới đạt. Thì sẽ phân minh thì lúc đó mình đi sáng suốt, cái chuyện gì mình học nhiều, mình làm nhiều, mình hành nhiều, thế nào mình cũng sáng suốt hơn là mình không có làm. Học trò mà làm biếng thì không có bao giờ mà sáng suốt mà thi đậu hết. Đời đạo song tu tự rõ mình. Thì bây giờ mình đã có phương pháp đời đạo song tu, vừa lo thể xác vừa lo cho tâm linh. Thì lúc đó mình tự tu, mình sẽ hiểu mình nhiều hơn. Mình hiểu những cái sai trái của mình hiểu những cái điểm yếu của mình hiểu cái tánh tình của mình để mình sửa. Chuyển thức tâm hành trong giới hạn. Chuyển thức tâm hành trong giới hạn thì mình tu á, thì cái càng ngày mình càng thích cái thức mình ở giới này thì nó lên cái thức cái giới cao hơn, cái tâm mình hành trong cái giới hạn của cái thức của mình thôi, thì mình lên lên mỗi cái tầng giới là mình bị giới hạn không đó, rồi mình chuyển cái thức mình lên cao nữa, mình học cái chuyện khác nữa. Cũng như bây giờ mình ở trong cái xác người, mình chỉ trong cái hiểu biết của cái thức của con người ta thì mình trong giới hạn đó thôi, nhưng mà mình chuyển cái thức mình lên cao nữa thì tâm mình nó sẽ lên lên một nấc nữa, học trong cái tầng giới khác cũng giới hạn trong cái tầng đó nhưng mà nó sẽ nâng lên một nấc. Bình minh sáng tỏ tự mình minh. Bình minh là khi mà mình nói trong đạo mà nói chữ bình minh là bắt đầu nó phát sáng từ trong cái tâm tối mà mình đi ra ánh sáng, nó kêu là bình minh. Cũng như là mình đã đi quá lâu cả đêm dài trong bóng tối là cũng như là mình đã đi mấy chục năm trong cái bóng tối mà bây giờ bắt đầu có hé dạng một chút ánh sáng bình minh đó, là cũng như mặt trời mới ló dạng chút xíu là cái bình minh sáng tỏ chiếu cho mình nữa, tự nhiên mình trong bóng tối mà bây giờ thấy được ánh sáng là tự mình minh, tự mình hiểu được mình, thấy rõ mình hơn. Có ai muốn hỏi gì câu này không? Câu số 3. Hỏi, bé đã bình an đến thiền viện hay không? Mọi người đều vui cùng nhau ca hát mừng bé tràn đầy sự thương yêu và quý mến trong đạo màu. Bé có cảm động không? Đáp, thưa bé rất cảm động, rơi lụy, biểu lộ tấm lòng thương quý mọi người đã tận tâm chung lo hành thiền, chung sống trong biển yêu của Thượng Đế. Kệ, thương yêu bé đã về hay không? Quý mến chung vui, sống một lòng, tiếng hát thanh bình trong thức giác, tràn đầy tươi đẹp lúc chờ mong. Thì các bạn có biết cái thiền viện hay không, là nó ở trên núi đó, nó ở vùng Bắc Cali ở bên Mỹ á. Đi từ ở dưới thành phố lên đó thì cũng phải mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Ở trên cái vùng núi, cái mảnh đất nó cũng rộng lắm, cây cối đồ nhiều lắm. Thì thầy về đó, thưa bé rất cảm động, rơi lụy, biểu lộ tấm lòng thương quý mọi người đã tận tâm chung lo hành thiền. Thì bé nhìn thấy bạn đạo về đó mà lo tu thiền thì bé rất cảm động. Chung sống trong biển yêu của Thượng Đế thì thầy về đó thì thế nào cũng có bạn đạo lên thì chung sống trong cái biển yêu của Thượng Đế. Biển yêu của Thượng Đế là thanh khí điển của Thượng Đế vẫn ban chiếu không ngừng nghỉ. Kể, thương yêu bé đã về hay không, quý mến chung vui sống một lòng, tiếng hát thanh bình trong thức giác, tràn đầy tươi đẹp lúc chờ mong. Thì về bé về hay không thì bạn đạo chung vui với thầy, chung sống với thầy, không biết có ca hát gì không. Ở đây thầy nói tiếng hát, không biết tiếng hát thanh bình trong thức giác, không biết có tổ chức văn nghệ gì không, không có dự thì mình không biết ha. Trong thức giác tràn đầy tươi đẹp lúc chờ mong, thì bao nhiêu năm tháng chờ đợi, ngày tháng chờ đợi, thì bây giờ thầy trở về đó thì tất nhiên là mọi người gặp lại thầy lúc nào cũng tràn đầy sự tươi đẹp vui tươi. Câu số 4. Hỏi, sự truyền cảm do đâu mà có? Đáp, thưa sự truyền cảm do tâm hành giả hướng thượng trọn lành, pháp lực thành tựu từ quan truyền cảm, âm thanh êm ả và dễ chịu. Kể, pháp lực thâm sâu trợ tiến hành, trí tâm thanh nhẹ độ nhân sanh, thành tâm phân giải tình tha thiết, thanh tịnh bình tâm lại hiểu nhanh. Sự truyền cảm do tâm hành giả hướng thượng trọn lành, pháp lực thành tựu từ quan truyền cảm, âm thanh êm ả và dễ chịu. Sự truyền cảm là do hai cái mục. Thứ nhất là hành giả phải hướng thượng trọn lành, đem hết những cái gì mà thanh nhẹ của mình hướng về bề trên, kêu là hướng thượng trọn lành. Pháp lực thành tựu, pháp lực là cái gì? Cái gì gọi là pháp lực? Pháp lực là cái gì?
Dạ, theo em nghĩ là cái công năng của mình hành pháp phải không anh Bảo?
Cái công năng của mình, nhưng mà hành thế nào mới có pháp lực? Mình cũng bỏ công mình hành, nhưng mà hành như thế nào mới có pháp lực? Hành như đạt tới cái gì nó mới có gọi là pháp lực? Thì phải hành rồi đó, và đương nhiên là bắt buộc cái tối thiểu là phải hành rồi, nhưng mà hành đến cái giai đoạn nào mình mới có pháp lực? Mà phải hành như thế nào mới có pháp lực? Nhiều người cũng hành pháp vậy nhưng mà không có pháp lực. Giờ nghe thầy giảng nha. Ghi nha.
Thưa thầy, cuối băng mới này thầy có giảng về pháp lực. Thưa thầy giảng thêm về pháp lực.
Pháp lực là hồi nào giờ con chỉ lo bề ngoài, như người có chồng lo cho chồng, lo cho con. Rồi nghe chuyện gì ông lên, ông này lên chức, bà kia xuống chức, cũng lo chuyện người ta không. Nghiệp lực trói buộc mình, chuyện nghiệp lực. Còn mình hành, mình giải ra thì tự lực nó càng ngày nó càng phát sáng, đi lên trên khối óc là pháp lực càng ngày càng dồi dào, thừa tiếp được cái điểm của bên trên. Hai cái tương hội rút lên thì con người nhẹ trễ mà không có phiền phức.
Pháp lực.
Pháp mình đang hành á, pháp là thủy giả, là cái đường nước ở trong người của mình mình đảo lộn tình thế và đưa nó đi lên thay vì nó đi xuống thì nó thành một pháp lực. Khi mà luồng điển tôi đi lên mà người ta tấn công tôi đi lên, tôi có tấn công người ta đâu, tôi không biết lòng người ta đâu, mà tôi phải bị người ta trả thù. Không có chuyện đó, tôi rút đi lên mà tôi không có biết lòng người ta. Còn người thường á, thấy chuyện ai có chuyện gì nó đồ thêm và nói xấu thêm, làm cho khổ tâm người ta. Chính nó khổ mà nó không biết. Thì thằng báo chữ người ta đủ chuyện, có lợi lộc gì cho chúng mình, chứ nào đâu, hại thêm đó. Mình hại người ta, có một ngày nào người ta hại mình cũng chịu uống nổi. Chứ luật nhân quả, có đến có đi, mình phải hiểu nguyên lý đó thì con người sống bình an. Mọi người thực hành vô vi thì mỗi ngày nó sửa tiến tâm thức của nó. Tất cả sự đi đứng ngồi làm của chúng mình là gì điện, mà càng ngày càng sửa cái chiều nó đi lên. Wow, cái nguyên năng của cả càng không vũ trụ nó đi như pháp luân thường chuyển nó đi vậy. Thì mình thấy đâu có gì mà khổ đâu. Pháp lực mình mạnh trong thanh tịnh là nó giải được cái trường. Còn các kia nó cứ đi ngược, nó hút cho thôi. Người ta đừng nghe bà ăn bệnh, nó đổ thêm này, bà đó trước ác lắm, bây giờ bà mang bệnh là đúng này kia nào, rồi bà giận cái anh tư phân, bà nói nó chửi tiếp nữa, nó diễn chuyện khác. Cho nên là Việt Nam có thứ kia mà nó thiếu tiền mình, mà mình không cách gì đòi được. Không mất luật sư cũng đòi được. Cứ bà ở Việt Nam chuyên môn chửi chứ nó trả lại tiền. Có người chửi trả lại tiền, có người nó chửi tới đến nỗi ở nằm trong nhà chết luôn. Có sự thật vậy đó, tức quá chết luôn. Đó là cũng mạnh hơn luật sư á.
Mày nói gì nhiều chuyện ha. Dạ, ai nhớ được gì thì đóng góp mọi người chút đi. Mày nói gì trong này? Còn người ta tại sao mà không có pháp lực?
Thầy xin đóng góp cho bà.
Rồi.
Và thì thầy có nói cho con người ta là lo cho bề ngoài nhiều, nên là người ta không có, người ta rước thêm nghiệp lực mà. Còn người tu thì mình lo giải cái nghiệp lực của mình, thì khi đó mình có pháp lực.
Đúng rồi. Thì người không tu lo chuyện bề ngoài, nghe chuyện người ta. Chuyện gì của người ta là nghe rõ, nhớ rõ lắm. Chuyện thầy giảng thì không nghe, chứ chuyện mà kể chuyện người ta thị phi thì nhớ rõ lắm. Vì nó rước vào tâm, rước rác vào tâm thì nó tạo thành nghiệp lực. Nó phải nhớ những cái chuyện đó hoài, không phải chuyện của mình mà cũng phải nhớ. Còn cái người tu á thì mình phải tự lực, mình phát sáng, mình đi lên khối óc của mình đem cái sự thanh điển của mình, thay vì phân tán ra ngoài nghe chuyện người ta, mình phát sáng, mình đem cái luồng điển lên khối óc của mình thừa tiếp cái điển của bên trên á, thì lúc đó mình mới có pháp lực. Thấy không? Cũng tu vậy đó, cũng hành vậy đó, nhưng mà nó không có pháp lực, nó có nghiệp lực. Còn mình đó, mình không có tạo nghiệp lực, mà mình phát triển cho nó có pháp lực, phải thừa tiếp cái luồng điển của thanh nhẹ của bề trên á, thì lúc đó cái điển của mình nó mới mạnh, mới kêu là pháp lực, là nhờ cái pháp đó, mình mới có cái lực đó. Vì thầy có nói cái pháp này kêu có cái tên khác là kêu bằng cái gì? Thầy nói thường thường thầy nói pháp là khứ giả. Ở đây thầy nói pháp là cái gì?
Thầy nói pháp thủy.
Thủy giả. Tại sao ở đây thầy nói pháp này là thủy giả? Tại vì nước á, trong người mình á, là nước không à. Mình nước là điển, điển là nước. Nước nó dẫn điển. Nó chuyển chạy trong cái châu thân của mình á, là cái điển. Nó chạy trong người của mình. Mà mình mượn cái pháp thiền này á, mình đảo ngược cái tình, đảo lộn cái tình thế, thay vì nó chạy xuống dưới, mình chuyển cho nó luồng điện nó chạy lên trên. Thành ra thầy cũng dùng chữ thủy giả. Còn pháp thầy cũng như cũng có khi thầy dùng chữ pháp thủy. Thủy với điện nó cũng như nhau. Thì nó có, mình chuyển cái luồng điện mình nó đi lên á, thì lúc đó mình có pháp lực. Thấy không? Mình có ai chửi mình không có hùa theo, mà mình đi xuống dưới, đã có kéo mình đi xuống, mình cũng hướng, mình chuyển hướng nó đi lên, mình hướng thượng. Mình không có mà thầy nói mình nghe người ta có chuyện gì đó mình đồ thêm, mình đồ thêm là mình nói thêm, nói xấu thêm, thì ra rốt cuộc là mình chỉ đồ thêm là mình nói xấu thêm, là mình chỉ tạo khổ cho mình thôi. Cái đó là làm cho cái óc mình nó loạn, thì nó đúng theo cái luật nhân quả, mình nói bậy, mình nghĩ bậy thì cái khối óc mình nó loạn. Mình tu để cho cái khối óc thanh nhẹ mà mình đi làm cho cái khối óc mình nó động loạn, thì mình đi ngược đường là thì cái luật nhân quả nó sẽ tác động, mình sống không có yên. Còn mình chịu khó, mình hòa hợp với cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó là mình sẽ mạnh trong thanh tịnh. Mình mạnh trong thanh tịnh thì mình giải được trượt, cái trượt nó tới mình mới giải được, thì cái đó mình có pháp lực. Có pháp lực thì lúc đó mình mới giải được trượt. Còn mình tu mà không có pháp lực cái tới là nó ụp mình luôn, là mình tiêu luôn á, là mình tu không có pháp lực, tại vì mình hướng về cái sự trần trượt nhiều quá. Tu phải hướng về thanh nhẹ, có nhiều thanh điển thì hòa hợp với thanh điển bên trên, thì lúc đó cái pháp lực mình nó mạnh, có cái trầm trượt gì tới là mình giải được, cái nghiệp lực mình cũng giải được, cái sự gì buồn phiền trong tâm mình giải dễ dàng hơn. Mình đã tu cái vậy mới kêu là tu có pháp lực. Còn mình ngồi hành thiền không có làm đàng hoàng, không có tu đàng hoàng thì đâu có pháp lực. Pháp lực thành tựu từ quan truyền cảm, thì lúc đó mình khi mình có pháp lực, cái từ quan, cái lời nói của mình là cái từ quan nó đi trước, cái từ quan nó cảm động lòng người ta trước. Và khi mình phát ngôn, cái âm thanh của mình nó êm ả và dễ chịu, là cái người có pháp lực. Cái từ quan nó đi trước, cứ khi người ta nói là cái từ quan nó đã truyền cảm trong cái tâm của những người nghe. Và khi mà họ phát ngôn, họ nói, âm thanh của họ êm ả và nghe rất dễ chịu, không có thấy bực bội. Pháp lực thâm sâu trợ tiến hành, thì cái pháp lực của mình nó càng ngày càng thâm sâu á, thì nó giúp cho mình tiến mà mình hành nó dễ dãi hơn. Trí tâm thanh nhẹ độ nhân sanh, thì khi mà pháp lực mình nó mạnh như thầy nói trên á, thì cái trí tâm mình nó thanh nhẹ, lúc đó mình sẽ giúp đỡ những người ở trong trần trượt, mình nhắc nhở họ. Thành tâm phân giải tình tha thiết, mình thành tâm cái gì mà họ không hiểu, mình thành tâm mình phân giải cho họ, phân giải cho họ từng điểm gì đó, mình thành tâm đem hết cái tâm thành của mình phân giải trong cái tình thương tha thiết, muốn người đó cùng tiến với mình, trong cái tình thương tha thiết, chứ không có cầu xin một cái gì, không có yêu cầu họ gì, yêu cầu họ nắm được để họ tiến lại như mình, trong cái tình yêu tha thiết yêu cầu họ tu như mình. Thanh tịnh bình tâm lại hiểu nhanh, mà khi mình có pháp lực mình hòa với được cái thanh khí điển của bề trên này, nó lúc đó mình thanh tịnh, tâm mình nó không còn bị dao động nữa, thì lúc đó mình hiểu nhanh hơn. Mình nghe ông Phật nói một câu là mình hiểu, nghe một chữ của ông Phật là mình cũng hiểu ông muốn nói gì. Còn nếu mà mình động loạn, ông nói cho mình nghe 45 phút mình cũng chẳng hiểu gì. Còn nếu mà mình thanh tịnh, ông nói một chữ thôi mình cũng có thể diễn giải ra nhiều chuyện để cho mọi người nghe. Cái đó là kêu bằng hiểu nhanh, nói nhắc tới là hiểu liền, không cần phải nhắc đi nhắc lại. Câu số 5, hỏi nhờ những gì óc người được nhạy cảm? Đáp, thưa nhờ hành pháp đứng đắn như niệm Phật thường xuyên cho đến lúc nhớ thường xuyên, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định thì bộ óc sẽ được nhạy cảm. Kế thực hành đứng đắn, tự mình làm, chẳng có nhờ ai, tự thức cam, nhịn nhục tràn đầy trong thức giác, từ bi hành động, chẳng còn tham. Đó, thì những người tu quan trọng là cái khối óc, mà cái khối óc nó cần phải sự sáng suốt, chứ cái tu mà cái khối óc nó lu mờ là nó không có sáng suốt. Cho nên thầy nói ăn nhiều quá thì cái óc nó cũng không có được sáng suốt, là tại vì cái ruột nó bị dơ, cái ruột nó bị trượt, thì nó cung ứng lên cho cái bộ óc là cái điển trượt nhiều. Cho nên người tu cần ăn ít thì nhiều là vậy. Rồi ở đây thầy nói là phải hành pháp đứng đắn, phải làm đàng hoàng, không có làm chơi chơi, không có làm lơ mơ. Phải niệm Phật, hàng ngày phải luyện niệm Phật để cho nó đi tới cái thường xuyên. Rồi lúc mà để sau này nó đi tới cái nhớ thường xuyên là để vô biệt niệm á, mà thầy nói vô biệt niệm là thầy nói thầy. Sau pháp luân thường chuyển thiền định á, thì phải làm điều điều để giải, thì cái bộ óc nó mới nhạy cảm, nó nhẹ, nó mới nhạy cảm, chấn động lực nó nhanh, nó mới nhạy cảm. Kể thực hành đứng đắn tự mình làm, thực hành là phải làm đàng hoàng, không có làm ẩu được, làm là phải làm đúng đắn, có giờ giấc nghiêm luật đàng hoàng, chẳng có nhờ ai tự thức cam, mình không có nhờ ai, tự mình bây giờ có đầy đủ tài liệu hết rồi, mình cứ nghiên cứu mà mình đi làm, mình tự thức, cái gì nó tới thì mình cam chịu thôi. Nhịn nhục tràn đầy trong thức giác, thì lúc nào mình cũng nêu cao cái đức nhịn nhục tràn đầy trong thức giác. Mình thức giác rồi, mình chỉ thấy cái tiên Phật ngày nay thành công là nhờ cái gì, đã thành công là nhờ cái sự nhịn nhục, thì mình cũng phải nuôi dưỡng cái sự nhịn nhục mà để thức giác. Và muốn nuôi dưỡng cái sự nhịn nhục đó, mình phải học nhẫn, mình phải biết thương mình, quay về lo xây dựng cho mình, hướng về tâm linh. Từ bi hành động chẳng còn tham, thì lúc mà khi mà con người nó nhịn nhục được đó, thì từ bi nó phát triển. Hành động trong bất cứ hành động nào đó, thì không còn tham, chỉ biết cứu người thôi chứ không biết lấy của người, không còn tham danh, tham lợi nữa. Chỉ biết hành động để giúp đỡ người khác thôi. Thì cái người đó cái óc sáng rồi đó, tự nhiên nó không có làm bậy nữa, không có mê trần, không có mê lầm mà, mê cái chuyện tạm ở thế gian nữa. Hỏi, tâm linh phát triển là sao? Đáp, thưa, tâm linh phát triển là trí bắt đầu sáng, tâm bắt đầu minh, nghiệp bắt đầu bớt, thần kinh gom gọn, vị trí quang khai, kính trời nhớ Phật, hành pháp siêng năng, kệ. Vui buồn chẳng có lưu tâm tiến, cảm thức trần gian chỉ tạo phiền, không nghiệp không tình không ý động, quý mình thương họ tự mình xuyên. Cứ tâm linh phát triển, khi nào mình biết được tâm linh mình phát triển là khi lúc đó cái trí mình nó bắt đầu sáng, tâm bắt đầu minh. Cái trí bắt đầu sáng là mình hiểu được nhiều chuyện đạo hơn, còn cái tâm bắt đầu minh là mình thấy được những sự sai lầm của mình. Nghiệp bắt đầu bớt, mình giải được cái nghiệp nhiều thì ngày ngày tâm trí nó càng sáng, nó càng nhẹ, không có lo cái chuyện gì của ai hết, chuyện của mình lo giải bớt, không có rước vô thì nghiệp nó mới bắt đầu bớt. Thần kinh gom gọn thì lúc đó mình lập lại cái trần kinh khối óc của mình, mình xây dựng được cái thần kinh khối óc của mình, nó không có chứa những cái chuyện mà dơ giấy nữa, những cái chuyện ô trược nó không có chứa trong cái thần kinh của nó nữa, thành ra không có làm cho nó bấn loạn. Vị trí quang khai thì lúc đó mình trở về cái vị trí của phần hồn sáng suốt. Kính trời nhớ Phật, thì nếu khi mà phần hồn mà trụ được trên đỉnh đầu rồi, chỉ nhớ tới kính trời nhớ Phật, làm cái gì cũng nhớ tới trời Phật hết. Và lúc đó chỉ là hành pháp siêng năng, không có bề trễ nữa. Vui buồn chẳng có lưu tâm tiến, thì lúc đó mình không có nuôi dưỡng cái sự vui buồn nặng trược nữa, mà chỉ có nuôi dưỡng cái luồng thanh điển, thanh nhẹ, để càng ngày càng được nhẹ hơn. Cảm thức tầm gian chỉ tạo phiền, mình hiểu rõ là dưới thế gian thì lúc nào cũng là có nghịch cảnh, cũng có chuyện phiền muộn hết, mình không có nên rước vào tâm nữa. Chuyện đâu, chuyện bên ngoài để bên ngoài, mà muốn vậy thì mình phải luyện cho cái pháp lực mình nó mạnh, mình trụ được ở trên đỉnh đầu. Không nghiệp không tình không ý động, thì lúc đó mình không có rước nghiệp vô tâm nữa, không có rước nghiệp vô thân nữa, chuyện ai nó giải, có luật nhân quả hết. Người nào làm người đó chịu, mình giúp được cái gì mình giúp rồi thôi, quên, không có nhớ. Không tình, không ý động, không có để cái tình cảm thế gian nó lôi cuốn mình, mà không có làm cho cái ý mình nó động nữa. Tại vì mình trở về với chính mình rồi, mình đóng bớt cửa đời rồi, thì tự nhiên cái ý mình nó ít có bị dao động hơn. Quý mình thương họ, tự mình xuyên, mình biết trở về thương ai hơn họ, thương mình hơn ai, là mình phải biết xây dựng cho chính mình. Quý mình thương họ, mình cũng mình biết quý mình nữa, mình mới biết thương họ. Còn mình không biết xây dựng như mình thanh nhẹ, mình không có biết thương người ta, ta chọc mình giận à. Tự mình xuyên, tự mình vượt qua những cái trở ngại của cuộc đời, và vượt qua những cái tầng giới thanh nhẹ bên trên. Hỏi câu hỏi số 7, câu chót: huyền là màu đen, làm sao sáng được? Đáp: thưa, màu đen là hắc bì đối với mắt đời, đời cô động là đen, còn đối với đạo là ánh sáng trong thật, không bao giờ thay đổi, tức là ánh sáng vô cùng tận. Kể ánh sáng quán thông tức hắc bì, chuyển thông đời đạo, dự hành thi, cảm thức quy nguyên cùng một mối, hành thông tam giới cũng quy y. Ở đây thầy nói hắc bì là cái điểm màu đen mà sáng vô cùng mà không bao giờ thay đổi. Khi mà nói với hắc bì Phật, thiệt ra là Thượng Đế, kêu là hắc bì Phật, nhưng mà nó dùng chữ Phật, nhưng mà hắc bì là hắc bì Phật, có nghĩa là Thượng Đế. Là cái ánh sáng của đen nhưng mà nó sáng trưng à. Nó không phải như cái màu đen ở thế gian, nó không có phát sáng. Cái màu đen ở thế gian mình nhìn bằng mắt đời nó không quá sáng. Mà cái màu đen của Đức Hắc Bì Phật Tổ là nó sáng vô cùng. Mà cái màu đen á, nó có cái đặc điểm ở đời cũng như đạo là không có cái màu nào thay đổi nó được hết. Nó đen nó vẫn là đen, không có làm cho nó trắng được, nên nó đổi màu được. Thành ra tượng trưng cho cái sự bất biến của chân lý, cái sự chân lý không bao giờ thay đổi, là ông Thượng Đế, ông không bao giờ thay. Bản chất của ông là ánh sáng vô cùng tận, thì lúc nào nó cũng là ánh sáng vô cùng tận thôi. Ánh sáng quán thông tức hắc bì, ánh sáng mà hiểu thông hết tất cả mọi sự việc là hắc bì. Chuyển thông đời đạo dự hành thi, chuyển thông đời đạo chuyển xuống cho ở dưới thế gian, trong đời trong đạo gì để giữ và hành và thi, để cho mọi người học hành và thi, chuyển khắp càn khôn vũ trụ. Mà cảm thức quy nguyên cùng một mối, để cho con mọi sanh linh cảm thức quay về một cái nguồn cội là hắc bì á, để một mối hành thông tam giới cũng quy y. Hành thông tam giới là trước hết là mình phải hành thông ở trong cái tiểu thiên địa này, ba giới phải thông hết thì nó mới quy nhất, là nó hợp nhất ba giới rồi mới kêu là quy nhất, hợp ba cõi rồi là quy nhất, rồi nó quy thức rồi nó mới quy y, trở về cái bản chất mình y như lúc mà rời Thượng Đế là trở về nguồn cội của mình đó. Rồi đến đây chấm dứt rồi, thì chúc các bạn một cuối năm thật là vui vẻ, và năm mới nhớ vô phòng học mới nha.
Dạ, cảm ơn chú Bảo.
À, cảm ơn tất cả
các bạn. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Bảo, năm mới mạnh khỏe, an vui, tu tiến. Cảm ơn
dạ,
anh.
Dạ, cảm ơn. Rồi đầu năm mình sẽ gặp lại đúng ngày
ngày. Cảm ơn Bảo.
Dạ.
Chào
tham, chào cảm ơn Giang Thanh.
Dạ.
Chào tất cả các bạn đạo.
Dạ, cảm ơn.
Chào năm mới, tu hành tinh tấn.
Xin giảng Hải Phòng mới thấy sợ y từ Bắc Ninh nha.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ,
tất cả chúc anh Bảo năm mới dị bạn gần như ý.
Dạ. Rồi đầu năm là một tay là mình sẽ học
thực hành tinh tấn cho tất cả các bạn đạo.
Dạ, một tay là mình sẽ hội tụ ha, ngay đầu năm luôn á.
Bảo nha.
Dạ, chào con.
Chào Lót Bảo, chào anh Sang Thanh, chào tất cả các bạn đạo.
Dạ. Chào con Dương có được
à? Dạ hả? Ngày đầu năm mà mình sẽ học lại nha. Năm nay mình khai trương đúng ngày đầu năm á.
Vâng.
Chào nha.